Yeah. ังพลังยังภะคะวะตะวะปิยังวิหารติเจตวะเนหนาภะเทนิภะตะหารามิอะภะโกอัญญะภะรามิวะหารามิหนังการตวังนาคีวรกาปัญญีตวันังโอปาเสวาเยนะปะทวาเทนุปะทังคมิปะทังคมิปะปะทวันตังอภิวาเหวาเอกมันตังอาคาวิเอกมันตังทิฏฐะโกสะดิวะตาปะทวันตังกาคายะอัจจปาติปะหุเรวะมโนสัจจังกาลานิอัจจินตโยนาคาสมาธิโสธานังโลวิญญาณกลมุตมังเทวนาจปาลานังบาลีทานัยจเทวนาจูจาจปูจมิยานังเอตังมังกลมุตมังปฏิรูปริสวาสุจปุเกจกัสปุญญาคาสัตถามาบาลีทิเจตังมังกลมุตสังสาจัญจะติภัณฑ์จะมีนาโยจะสุเตกิโตสุภาพิตาจะยาวาจาเรขังมังกลมวะตังนมาตาบิดูมาตานังบุตรารัสกังกะโหนะกุณาจะกรรมันตาเอตังมังกลมวะตังนตาไนจะพรหมจริยาจะยาตะคาไนจะสังกะโหนะวาจาริกรรมันเอตังมังกลมุตตะมังอารติวิรติปาปามัจจะปาลาจะสังยมโหอาตมาโดจะทำเมตุเอตังมังกลมุตตะมังอารมุจะปูจะปาโมจะสังตัวตีจะกะตัยยุตากะลีนะธรรมาสุวนังเอกังมังกลมุตตะมังคันติจะโสวะจะสะตาสมนาไนจะดัสสะนะนาคัจจายตัมมังกลมุตตะมังตะโพจะธรรมจริยัญจาริยัสสาญาณตาสังฆังเกปาลัตตัญจิเรยาจริยตัมมังกลมุตตะมังปุถุสโลกะธัมเมหิเตสังยาสนะธัมปติอะโลกะนังเกมังเอตัมมังกลมุตตะมังเอตานิสานิกาตวานะคะปาธัมมะนาจิกาสา
เครื่องยังโยกตันเสริมหวาเครื่อง
nghiệp kiến tam môn tỳ thời đàm luận pháp là phú nhân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
chân thân đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt-tha-ya. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình thực học trực tiếp thực hiện trong Anh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ về ba thứ tâm tánh sẽ do Đại Đức Pháp Chính giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng gồm các đức mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam niệm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính trang sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp ngày 25 tháng 3 năm 2011, thí dụ về ba thứ tâm tánh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ sư trưởng, kính lễ sư tổ đại sư, kính lễ chư tôn đức thần giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ngày hôm qua có một trận động đất xảy ra ở miền bắc của Miến Điện, đúng là tại vùng gần vùng Tam Giác Vàng, một nơi mà chúng tôi rất là thường đi ở Chiang Rai, là chỗ biên giới của Lào, của Miến Điện và của Thái Lan. Thật ra thì cái tâm chấn nằm ở bên Miến Điện nhiều, có cho đến nay thì cũng có hơn 75 người bị thiệt mạng và có 12 ngôi chùa bị sụp đổ. Chúng ta vẫn còn nghe nhiều tin tức, tại vì khi mà động đất xảy ra thì thưa quý vị, ít có ai có con số chính xác về sự thương vong cũng giống như là những cái hư hư hại về tài sản. Chúng ta sẽ nghe chuyện đó sau. Nhưng mà thưa quý vị, ở trên thế giới này mỗi lần có những chuyện xảy ra như vậy rồi, một lần nữa là nhắc cho chúng ta thấy một điều rằng chúng ta là con những gì mà Ngài nhắc chúng ta. Ngay cả khi mà Ngài sắp viên thực mà Tôn giả Ananda có cái cảm xúc vui buồn thì Ngài cũng nhắc rằng Như Lai há không nói rằng mọi các hành đều là vô thường. Thứ hai Phật tử, ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ba thứ tâm. Thí dụ như là tâm giống như một giọt, tâm giống như điện chớp, tâm giống như lôi sóng. Ở đây cho chúng ta một cái nhìn tương đối là mới. Tương đối là mới về thân của mình. Giả sử cái cảnh nó đến mà chứ tâm ra phiền, tâm ra giận, tâm ra khổ sở, tâm thế này thế kia. Mà nó là tâm chúng ta như một nhọt thì nhiều khi chúng ta không tin. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ là chúng ta thấy nó cảm giác khác. Và ở đây thì cũng có một cái từ mà tương đối là cũng thú vị được trong Phật giáo, kim cang thừa. Họ có cái kim cang trì mà chúng ta tạm gọi giống như lưỡi tầm sát vậy. Thì họ xem cái trí tuệ kim cang giống như là sấm sét. Thì ở đây là một ở trong những số rất hiếm trường hợp mà ở trong kinh điển Pali là ví dụ tâm của một bậc thánh vô lậu giải thoát như là lôi sóng. Nhưng mà chúng ta hãy nghe chánh kinh và sau đó là pháp thoại từ đại đức Pháp Tính trước, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại đào sâu vào những cái khía cạnh liên hệ của bài học này. Một bài học mà nói cho chúng ta biết nhiều về tâm, tâm của phàm phu, tâm của bậc thánh, và chúng ta có thể dựa trên kinh nghiệm của mình rất nhiều để có những bài học tốt từ ba thí dụ này. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử Khoa Thị đọc cho phần chánh kinh, sau đó là chúng ta thỉnh đại đức Pháp Tính vị giảng sư ở trong chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng lời thuyết giảng ở trong này.
Nam mô Bụt Tha Giá, sa thú lành thay. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin phép được đọc chánh kinh Giáo Tranh Nghĩa Dụ Pháp, thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2011. Thí dụ về ba thứ tâm tánh. Thế nào là hàng người tâm như ung nhọt? Arupu Padmachitto. Ở đây có hàng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, khi bị nói đến chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như mùn nhọt làm mù khi miệng cây hay miệng sành đánh trúng liền chảy mù nhiều hơn. Cũng thế, ở đây có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, khi bị nói đến chút ít cũng bị tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ nộ, sân hận và bực tức. Đây gọi là hạng người tâm như ung nhọt. Thế nào là hạng người tâm như điện chớp? Bichu Pamachito. Ở đây có hạng người hiểu như thật rằng đây là khổ, hiểu như thật rằng đây là khổ tập, hiểu như thật rằng đây là khổ diệt, hiểu như thật rằng đây là khổ diệt hành lộ. Ví dụ như một người có mắt trong đêm tối mù mịt, lúc rực lên ánh chớp thì có thể thấy các cảnh vật. Cũng thế, ở đây có hàng người hiểu như thật rằng đây là khổ, hiểu như thật rằng đây là khổ tập, hiểu như thật rằng đây là khổ diệt, hiểu như thật rằng đây là khổ diệt hành lộ. Đây gọi là hàng người tâm như điện chớp, tức là chỉ cho các bậc Tu Đà Hồn Đạo, Tu Đà Hàm Đạo và Ana Hàm Đạo. Vào sát na tâm đạo đang sanh, vì ấy thấy niết bàn, nhưng đời sống sau đó vẫn còn chút ít phiền não. Thế nào là hạng người tâm như lôi sấm? Vajiru Pamachito. Ở đây có hạng người do đoàn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại đã tự mình với thẳng trí, chứng đắc và an trụ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cũng như khi sét đánh không có thứ gì không bị bể, dù là ngọc mani hay tảng đá. Cũng thế, ở đây có hạng người do đoàn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thẳng trí, đã chứng đắc và an trụ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây gọi là hạng người tâm như lôi sấm, chỉ đạo cho bậc A-la-hán khi tâm tứ đạo sanh khởi liền đoạn tận hoàn toàn các phiền não không dư sót. Tạng dự pháp bồ nhân chế định, ngài trưởng lão tịnh sư dịch, pháp sư giáp giới sang định. Chúng con cảnh cung thỉnh đại đức Phật tín từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy gia.
Nam mô Bụt Thầy gia. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín từ bi giảng cho bài học hôm nay, vì MC đã đọc xong rồi ạ. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín. Nam mô Bụt Thầy gia.
Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Thamma gia, Nam mô Sangha gia. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học về ba hạng người có ba loại tâm tánh. Thì quý vị như ở trong, nếu mà nói về ví dụ pháp trình bày thì có 12 hạng người, 12 hạng người, hạng người khổ, đó là những cái hạng người ở trong cảnh giới khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Cái đó được gọi là hạng người khổ. Rồi kế tiếp nữa đó, được trình bày đến là hạng người lạc vô nhân, là hạng người thứ hai, rồi hạng người nhị nhân và hạng người tam nhân. Rồi đó là bốn hạng người rồi, còn bốn hạng người đạo và bốn người quả nữa, là 12 hạng người. Nhưng mà ở đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học về, nói về cái ba hạng người mà có ba thứ tâm tánh. Cái hạng người thứ nhất được nói đến ở đây là cái hạng người mà tâm như là ung nhọt. Rồi hạng người thứ hai là như là tâm như là cái điện chớp, hoặc là cái điểm chớp của cái ánh sét. Rồi cái hạng người thứ ba được nói đến ở đây là cái người mà có cái tâm như là một cái lần sét đánh, một cái lần sét đánh vậy đó. Thì kính thưa quý vị, ở đây như thế nào mà gọi là cái tâm người mà có ung nhọt. Nói tới cái chữ ung nhọt á, thì làm như ở đây là chắc là chúng ta có lẽ rằng tất cả chúng ta ai cũng biết, ai cũng biết về cái ung nhọt, cái mục ung nhọt. Cái mục ung nhọt có quý vị biết, thí dụ như mình bị một cái mục nhọt đi, một cái mục đó chúng ta khi mà nó chín mùi lên rồi đó, thì chúng ta chỉ cần bị va chạm bởi một cái cây nhọn hoặc là một cái miếng gì đi, cái miếng gì mà nó nhọn nhọn cái xíu đi, thì chúng ta bị trúng vào một cái, thì lúc bấy giờ những cái chất mủ máu ở trong đó nó sẽ chảy lan ra. Thì cũng vậy, ở trong cái trường hợp này, Đức Phật thí dụ cái điều này cho những cái chúng sanh nào mà có cái sự sân hận tràn đầy, có cái sự sân hận tràn đầy, sân hận tràn đầy mà nó giống như là một cái người mà bị ung nhọt là như thế nào. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không. Trong những ngày nay thì đường truyền rất là trục trặc, làm vì vậy chúng tôi trình bày cũng rất là lo ngại. Thì quý vị biết rằng tại sao mà Đức Phật ví cái hạng người này như có cái tâm như là ung nhọt hay không? Tại vì quý vị biết rằng những cái người này cái tâm của họ dễ dàng sân hận, dễ dàng sân hận, chỉ cần bị nói đến một chút ít thôi, chúng ta thấy rằng là nói đến một chút ít thôi thì cái người đó sẽ tỏ lộ những cái trạng thái như là nhăn mặt, cấu mày, hoặc là có khi tức giận quá sẽ la lên luôn, hoặc là có khi sẽ tức giận quá sẽ hiêm sát, có nghĩa là hủy diệt cái đối tượng đó luôn. Thì đó là cái hạng người có cái tâm tánh như là cái mục nhọt, cái mục ung nhọt. Trong cái điều này chúng ta ngó lại ở trong kinh điển, chúng ta thấy chẳng hạn như hạng người nào. Chúng ta nhớ rằng có một lần đó ngài Sariputta khi mà nhập đại định thì lúc bấy giờ có hai con dạ so đi ngang. Một con dạ so thấy ngài Sariputta như vậy thì muốn đánh vào cái đầu của ngài, thì liền lúc đó con dạ so bạn can ngăn cản lại, nói đừng có đụng đến đệ tử của Samon Gotama, đừng có đụng đến những cái vị này, vì những cái vị này có những cái ân đức cao lắm. Thì khi mà nghe nói như vậy thì cái con dạ so đó nó càng có cái sự mà háo thắng hơn, liền lúc đó đã lấy cái chài đánh vào đầu ngài Xá Lợi Phất. Thì quý vị cũng thấy rằng ở trong cái phần đó các ngài chú giải, các ngài mới nói rằng khi mà con dạ so đó nó vừa định đánh thì nó nghe con dạ so bạn nói đến đệ tử Sa Môn Gotama, thì cái con dạ so đó nó cũng như là nó bị chích thêm một cái nữa, có nghĩa là mớ đầu là đã muốn đánh rồi, nhưng mà bây giờ nghe nói đến đệ tử của Sa Môn Gotama nữa thì cái con này nó liền phẫn nộ lên liền, thì nó sẽ lúc đó nó cầm cái chài đánh vào cái đầu ngài Sariputta. Thì ở trong trong cái bài kinh đó nói cái chài mà của con dạ so đó cầm thì nếu mà đánh vào cái ngọn núi Tu Vi thì sẽ ngọn núi Tu Vi sẽ bể làm bảy mảnh, nhưng mà đối với một cái bậc mà đang nhập đại bi định thì lúc bấy giờ ngày một Kiền Liên ở bên kia ngó qua đó, ở bên cái hang bên kia ngó qua thì thấy ngài Sariputta như vậy nhưng mà khi mà ngài một Kiền Liên đi đến gần để hỏi ngài Sariputta thì lúc bấy giờ ngài chỉ nói là nghe nó ê ê thôi. Nghe nó ê ê thôi, nói chung là không có gì. Thì quý vị biết rằng lúc đó con dạ so nó vừa đi khuất khỏi cái tầm mắt của ngài Sariputta thì liền bị đất rút ngay chỗ đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái tích chuyện này, chúng tôi muốn nói rằng cái hạng người mà có cái tâm như ung nhọt đó, chỉ cần nghe ai nói đến một cái điều gì thôi thì lúc đó liền bất bình, tỏ lộ những cái vẻ sân hận. Đây là một cái phải nói rằng là đây là một người nó ví như là cái sự sân hận của mình nó tích tập rất là nhiều. Chỉ cần nghe ai nói cái gì nó đụng chạm tới mình, thôi thì lúc bấy giờ liền cái tâm sân liền bùng lên, có nghĩa là nó muốn hủy diệt cái đối tượng đó ngay lập tức. Vậy thì ở trong cái đời sống này thì thật sự ra đó, thường thường chúng ta thấy như trong những cái trường hợp nào mà chúng ta khởi lên tâm sân. Quý vị thấy rằng nếu mà ai nói mình một cái câu nào đó, ai nói mình một cái điều gì đó hoặc là một cái câu nào đó mà mình cho là xúc phạm tới mình, thì lúc đó mình cũng dễ sân lên. rồi hoặc là người ta nói một cái điều gì đó mà mình cho rằng người ta đụng chạm đến cái địa vị của mình, hoặc là cái danh dự của mình, hoặc là dòng họ của mình, vân vân. Thì thường thường nếu mà chúng ta không khéo suy nghĩ, chúng ta không khéo tác ý, mà chúng ta cứ nghĩ cái gì cũng của mình, cái gì cũng của mình, là lúc đó chúng ta sẽ có một cái sự mà khó chịu. Nếu mà một cái trạng thái nhẹ nhất là chúng ta sao sẽ là đau lòng, chúng ta sẽ đau lòng. Thì từ cái trạng thái đau lòng đó là cái trạng thái nó nhẹ nhất. Rồi nếu mà mình không dằn được, mình không diệt trừ được ở trong khi ấy á, thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ có cái sự mà phẫn nộ lên, có khi chúng ta sẽ nói ra bằng lời, hoặc là có khi chúng ta sẽ hành động tay chân, cũng như mà cái con dạ so vừa rồi chúng tôi nói mới kể cho quý vị đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái thời của Đức Phật á, có những cái người nào là sân hận nhiều. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với Đức Vua Bassanadi cũng là một trong những người rất là dễ nóng giận. Hoặc là đối với Đức Vua Asoka đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Vua đó cũng vậy. Khi mà nghe nói một đất nước nào trù phú, hoặc là nghe nói một thành nào nó đẹp, nó uy nga tráng lệ, thì vị vua này sẽ lập tức đưa quân để mà chiếm chiếm lĩnh nơi đó liền. Thì đây là chúng ta thấy không, chỉ cần nghe nói thôi, chỉ cần nghe các vị quan thần về tâu lại thôi, thì chỉ cần nghe nói như vậy thôi, thì liền có cái sự mà muốn chiếm lấy cái nơi đó. Nghe nói mình thấy rằng có những cái vị võ sĩ cũng vậy. Những vị võ sĩ khi mà nghe nói ở đâu có một cái người nào mà giỏi hoặc là bằng mình, vân vân, thì lúc đó liền tìm đến để mà thách đấu. Hồi trước quý vị biết rằng chúng tôi nghĩ rằng trong cái cuộc tu tại sao có những cái trường phái người ta lại luyện võ, người ta lại thích học tập về các cái môn võ nghệ, nhưng mà ở trong giáo thì sao không, thì người ta học võ này, người ta học võ, người ta nghĩ rằng là để rèn luyện thân thể, hoặc là để bảo vệ bản thân mình, hoặc là bảo vệ những người thân mình. Nhưng mà ở trong những cái trường hợp đó đó, quý vị biết rằng mình cái môi trường mà mình luyện võ, tuy rằng cái tâm mình nói là như vậy, cái tâm mình cứ nghĩ là bảo vệ hoặc là phòng thân vân vân, nhưng mà mỗi ngày mình tập luyện như vậy nó luôn nung đúc cái tinh thần chiến đấu cho mình. Vì vậy khi mà mình đi ra bên ngoài mình gặp những cái cảnh gì mình cũng dễ dàng khởi lên cái sự sân hận. Mình chỉ cần gặp một chút bất bình gì đó, chút bất bình gì đó thì mình dễ dàng khởi lên cái sự khó chịu ở trong khi ấy. Quý vị thấy rằng có những người mà người ta có võ công nhiều, người ta có nội lực nhiều, chỉ cần mà thấy một cái người nào biểu diễn trước mặt mình thì người đó tự nhiên sẽ dễ dàng khởi lên cái sự ganh tị, hoặc là dễ dàng khởi lên cái sự sân hận. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao mà chúng ta dễ dàng chúng ta khởi lên cái sự sân hận? Vì chúng ta cứ nghĩ rằng người ta đụng chạm đến cái bản thân mình, hoặc là người ta đụng chạm đến cái nghề nghiệp, hoặc là cái danh dự, hoặc là cái địa vị mình, thì những người mà có những cái ý nghĩ như vậy thì rất là dễ dàng khởi lên cái sự sân hận. Rồi ngoài ra đó còn có một hạng người nữa. Ngoài ra còn có một số chúng sanh nữa, không biết rằng là do một cái nghiệp gì đó, do một cái nghiệp nào đó mà cái người đó thường có lên khởi lên cái sự mà buồn chán, mà vu vơ. Cũng như chúng ta thấy rằng có những người người ta ưa có cái sự mà buồn cho cái số phận, có nghĩa là thí dụ như những người mà người ta nghèo, mà ai mà nói động đến người ta, nói thí dụ như chúng ta thấy rằng thường thường mình thấy những người nào mà người ta nghèo mình chỉ cần nói một câu thôi, người ta rất là dễ dàng tự ái. Nghèo mà bị đặt mặt đồ đẹp, mình chỉ cần nói một câu thôi. Quý vị biết rằng hồi lúc trước chúng tôi cũng có thấy nhiều cái trường hợp những người người ta cứ những cái đối tượng đó bị cái người khác chọc, người ta chọc dễ dàng khởi lên cái sân hận. Cũng như hồi lúc mà chúng tôi chưa đi tu, khi mà chiều ở ngoài xóm có những cái chú đó chuyên môn cứ tìm cái người nào mà ưa la ưa chữ để mà chọc ghẹo người ta. Thí dụ như quý vị, người ta đi ngang qua đó cái tự nhiên cái gặp người ta vậy cái nói người ta nghèo mà bị đặt mặc đồ đẹp, thì cái người đó đó, cái người mà mặc đồ đẹp như vậy thì người ta nói vậy thôi bỏ đi đi, cũng quay lại ráng chữ, hoặc là ráng có cái sự mà liếc thấy cái người đó, rồi cái người đó người ta biết được, người ta biết được cái tánh của mình vậy, cái ngày mai hoặc là ngày mốt á, mình đi ngang qua đó người ta gặp mình nữa, cái người ta lại chọc nữa, người ta chọc nữa cái mình lại la nữa, mình lại chữ nữa. Thì từ từ dần dần á, chúng ta thấy rằng mình cứ tối ngày mình cứ bị người ta chọc, rồi tối ngày á, mình cứ bị người ta có cái sự sân hận nó khởi lên. Chắc có lẽ mấy vị MC chắc trong những ngày này hoan hỷ có những cái dòng tết chat lên cho chúng tôi có cái sự an tâm để mà để mà trình bày á, cũng cũng bị chi phối dữ lắm. Dạ cảm ơn, và dạ, con kính tri ân thượng tọa Nhất Đẳng, kính cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng mình á mà không khéo tu tập, mình rất là dễ dàng khởi lên cái sân hận. Quý vị biết ở trong những cái hình như là chúng tôi cảm thấy ở trong những cái thời đại như những cái ngày tháng trong lúc này á, quý vị biết hầu như cái tâm của con người á nó dễ dàng khởi lên cái sự sân hận. Vì sao vậy? Vì thời tiết á nó cũng thay đổi bất thường. Thời tiết nó thay đổi rất là bất bình, thành ra quý vị thấy rằng á, cái con người mình nó rất là khó chịu, khó chịu do bệnh, hoặc là khó chịu do thời tiết, hoặc là đối với cái đời sống bây giờ thì hầu như họ người ta nó an trú ở trong cái sự cái tâm sân nhiều. Cũng như có những lần quý vị biết rằng chúng tôi đi xe cùng, đối với những cái người chạy xe hoặc là những cái người hành khách ở đi chung với nhau, chỉ cần có cái sự qua vẹt tí xíu thôi, va chạm với nhau tí xíu thôi là liền khởi lên cái sự sân hận, liền muốn dùng tay dùng chân, hoặc là đấu khẩu với nhau, hoặc là có khi muốn đánh muốn giết với nhau. Thì phải nói rằng ở trong cái nhiều tiết nó bất hòa, có nghĩa là chưa tới mùa mưa mà nó lại mưa, hoặc là nó thay đổi rất là đột ngột. Vì vậy cũng làm cho cái con người của chúng ta nó dễ thay đổi cái tánh tình, hoặc là chúng ta ở gần những cái cảnh ăn chơi quá nhiều, hoặc là chúng ta ở mà chúng ta thấy những cái môi trường, thí dụ như quý vị thấy rằng những đứa trẻ bây giờ nó chơi chơi game mà những cái trò chơi đó mà thường có cái sự bắn giết, đột nhập vào cái ngôi nhà này, hoặc là đột nhập vào một cái cơ quan này cơ quan nọ, do mình thấy những cái sự chơi đó mới đầu thì mình thấy không có tai hại, nhưng mà ngày nào mình cũng đắm đuối, ngày nào mình cũng nghiên cứu, mình đắm đuối dùng cái cách nào để mà hạ được cái đối phương một cách nhanh, một cách gọn, do cái tâm cứ bám sát vào cái điều đó hoài. Vì vậy khi mà bỏ rời khỏi cái cuộc chơi thì nếu mà ra gặp những cái cảnh ở ngoài đời, những cái cảnh mà thực tế thì những người đó sẽ dễ dàng khởi lên cái sân hận. Vậy thì cái môi trường mà làm cho cái tâm sân thì chúng ta thấy rằng là ở ngay trong hiện tại là do cái nguyên nhân nào? Do cái nguyên nhân mà mình thân cận, mình gần với những cái người mà có cái tâm tánh nó sân hận, hoặc là chúng ta suy xét nó không có cao siêu. Đối với một người mà có trí tuệ người ta suy xét rất là cao siêu. Đối với cái người mà có trí tuệ thì quý vị thấy rằng người ta suy xét rất là cao siêu. Còn đối với những cái người mà người ta có cái tâm sân như vậy là do đâu? Do người ta suy xét không có cao siêu. Một người nào cũng như hồi nãy chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe, một người nào người ta nói chơi với mình thôi, xấu mà bị đặt đeo đồng hồ, hoặc là nghèo mà bị đặt mặc đồ đẹp, thì người ta nói những cái câu đó, thí dụ như thật sự mình không nghèo thì thôi, hoặc là mình mặc đồ cho đẹp cho dễ coi thôi, ai người ta muốn nói thì người ta nói, tự nhiên người ta nói lên một câu vậy thì mình lại để tâm vào, rồi lúc đó mình khởi lên cái sự sân hận. Thì chính ở trong cái ngay trong hiện tại này nào, quý vị thấy rằng cái nhân mà ngay trong hiện tại mà tại sao mà mình khởi lên cái tâm sân, do mình không có cái sự suy xét. mình nghe người ta quăng ra một câu nào, người ta nói một cái câu nào, cái mình cứ chụp theo, mình cứ để tâm theo ngay chỗ cái câu đó, rồi mình nghĩ rằng người ta đụng chạm đến mình, người ta xúc chạm đến mình với điều này điều kia, thì do như vậy mà mình dễ dàng khởi lên cái tâm sân. Vậy thì một cái người trong một cái cuộc tu này, hoặc là đối với những người Phật tử, hoặc là đối với chúng ta cũng vậy, ai thì cũng còn tham sân si đầy đủ, nhưng mà mình có dừng được hay không, mình có dừng hoặc là mình có chặn bớt lại được hay không là do đâu? Do mình có cái sự khéo tác ý, hoặc là mình có cái sự khéo léo suy xét. Khéo léo suy xét, mình suy xét như thế nào quý vị? Cũng như đối với cái vị thiên nữ ở trên cái cội cây đó, khi mà muốn đánh, muốn bẻ lội cổ cái vị tỳ kheo đó, nhưng mà cái vị này suy xét lại sao? Đụng tới đệ tử của Sa môn Gotama là một cái tội lỗi rất là lớn. Rồi sau đó đó, những vị chư thiên ở trong cánh rừng này sẽ bắt chước, và cái điều này nó sẽ được duy trì tới sau này, tới một cái khoảng thời gian rất là dài. Thì do suy xét như vậy rồi cái vị giả so đó mới nghĩ rằng cái người này có thầy, có nghĩa là có Đức Phật sẽ là thầy của cái vị tỳ kheo đó, ta đi nên đi đến để mà mét với Đức Phật, mét với Đức Sa môn Gotama. Thì đó là chúng ta thấy rằng một người có suy xét, thì cũng vậy. Thì đối với trong cái đời sống của chúng ta tu tập đó, nếu mà chúng ta gặp cảnh thì chúng ta muốn trước khi hành động chúng ta phải suy xét về cái lời nói đó, cái người đó, người ta nói như vậy nó có ảnh hưởng gì đến mình hay không, mà cái lời nói này nó có tồn tại lâu dài hay không, thì mình phải rồi nếu mà mình suy xét như vậy thì mình sẽ chặn đứng được, mình chặn đứng được cái sự sân hận ở ngay trong khi ấy. Còn đối với đời sống thường chúng ta tu tập chúng ta phải làm sao? Thì ở trong kinh Đức Phật dạy đối chỉ có từ bi không sân mới diệt được cái sự sân hận. Đây là một cái định lực tuyệt đối. Vậy thì đối với người Phật tử của chúng ta hàng ngày chúng ta phải sao? Mình phải tu tập, chúng ta phải tu tập về tâm từ. Tâm từ của mình khi mà mình tu tập được nhiều, càng ngày càng tăng trưởng, thì chúng ta, tâm của chúng ta như thế nào? Tâm của chúng ta sẽ được mát mẻ, sẽ được an vui, nó sẽ thay thế lại. Có những cái pháp môn chúng ta cần phải thay thế để mà chúng ta đoạn trừ. Có nghĩa là thí dụ như mình biết cái người mình thường sân hận, cái tâm của mình dễ dàng khởi lên cái sự sân hận, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đi tìm những cái đề mục để mà diệt trừ cái sân hận đó. Thì chúng ta tìm một cái đề mục đó, hoặc là nếu mình biết, thí dụ như ở trong cái công việc làm ăn của mình hàng ngày, hoặc là trong cái đời sống ngoại giao của mình hàng ngày, mình biết cái hội chúng đó là đi đến gần sẽ có chuyện, đi đến gần mình sẽ có chuyện, thì mình sao tránh xa ra. Thì thật sự quý vị biết ở trong cái đời sống này không có cái gì mà nó vừa ý mình, không có cái gì mà nó luôn luôn lúc nào nó cũng vừa lòng mình, nhưng mà có vừa lòng hay không là do mình biết hộ trì. Quý vị biết có nhiều khi ở trong cái đời sống của chúng tôi cũng vậy, có nhiều cái mình biết rằng mình đi đến một cái hội chúng đó, có nhiều khi mình phải như là một cái người mà phải lấy tay để mà mình bịt mắt, bịt miệng mình lại, bịt luôn lỗ tai mình lại, để chi vậy quý vị? Để mình cố gắng, có cái sự mà cố gắng không nên nói, không nên nhìn, hoặc là không nên nghe. Có nhiều khi đó, thí dụ như quý vị thấy rằng chúng ta có nhiều khi chúng ta phải áp dụng cái trường hợp đó. Nếu mà mình biết rằng mình là cái người rất là dễ dàng khởi lên sân hận, thì nếu mà mình biết như vậy thì có những cái hội chúng hoặc là có những cái nơi mình đừng nên đi đến, mình đừng nên đi đến, mà lỡ mà có công việc mình đi đến thì mình phải có cái sự mà như là một cái người mà luyện bùa chú, như là một cái người luyện bùa chú, với cái ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là mình đừng nên nói, mình phải cố gắng giữ chặt, không nên nói hoặc là không nên nhìn, hoặc là không nên nghe, mình phải có cái sự mà lặp đi lặp lại ở trong tâm của mình. Nhờ như vậy mà chúng ta sao? Chúng ta mới không có khởi lên sân hận, chúng ta mới tránh né được những cái phiền não. Thì cái đó là nói chung là cái đó là cái cách thức hoặc là cái kinh nghiệm của mỗi người khi mà thực hiện hoặc là khi mà thực hành, khi mà chúng ta có cái gặp cảnh đó, thì chúng ta có những cái cách đó, thì tùy theo những cái cách của những cái người người ta thực hành ở trong. Còn nếu mà trong cái đời sống bình thường hoặc là trong cái cuộc tu này chúng ta muốn ngăn trừ được cái sự sân hận đó, thì thường ngày tốt nhất là chúng ta tu tập về tâm từ. Chúng ta suy xét, hoặc là khi mà nói về cái sự suy xét khéo tác ý, chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ. Những cái người sân đó thì ngay trong hiện tại nhiều khi người ta còn thẫn thơ, người ta còn lang thang ở trong cái thế giới loài người này, lang thang từ thành phố này hoặc là đi từ chỗ này chỗ kia để mà chọc kẹo, để phá người này phá người kia. Nhưng mà sau khi mà họ thân ngoại mạng chung thì họ sẽ rơi vào khổ cảnh. Nhiều khi mình suy xét như vậy thì mình thấy cái người ta rơi vào khổ cảnh, người ta khổ, vậy thì mình cũng đừng nên sân hận, mình cũng đừng nên làm như vậy, vì làm như vậy mình sẽ rơi vào khổ cảnh nó nặng hơn. Thì ở trong cái lúc mà chúng ta suy xét thì chúng ta suy xét như vậy, còn trong khi chúng ta nhờ cái sự suy xét này nên chúng ta dễ dàng quay lại với cái đề mục tâm từ để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta có cái sự đối trị với cái tâm sân. Đây là cái hạng người thứ nhất, là cái hạng người mà có tâm tánh như là một cái bệnh ung nhọt. Còn cái hạng người thứ hai thì khác hẳn với cái hạng người mà thứ nhất này. Cái hạng người thứ hai là có là hạng người nói về cái hạng người có trí. Có trí ở đây có cái trí tuệ, nó như là một cái lằn chốt của cái ánh sáng, một cái lằn chốt của ánh sáng, có nghĩa là nói về những người nào, nói về những cái người mà khi mà nghe được chánh pháp, nghe được các cái vị tỳ kheo thuyết giảng, thì ngay lúc đó chứng đắc được quả vị Tu Đà Quần hoặc là Tư Đà Hàm. Thì quý vị biết là cái hạng người này như thế nào. Cái hạng người này thiên về trí tuệ, thiên về trí tuệ. Cái hạng người này có cái sự khéo tác ý, khéo suy xét. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với những vị trong cái ngày giác sát đang la lên cái thế gian này là bẩn chợt, cái thế gian này là dơ bẩn, bẩn chợt quá, thì lúc đó nghe Đức Phật nói này giác sát, hãy lại đây, nơi đây không có cái sự mà bẩn chợt. Thì vừa nghe nói như vậy thì ngài giác sát đã có cái sự mà ngạc nhiên liền, không biết tại sao Đức Phật lại có cái biết được cái tên mình. Khi nghe được như vậy đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật chỉ thuyết từng về cái từng tự pháp, thì lúc đó ngài giác sát chứng đắc được quả vị Tu Đà Lạc Quần liền. Thì ở đây thì cái hạng người thứ hai này chúng ta thấy rằng có cái sự đối lập, có cái sự đối lập lại với cái hạng người thứ nhất. Cái hạng người này có cái tuệ nhiều, còn cái hạng người thứ nhất có cái sân nhiều. Mà vậy thì chúng ta thấy rằng hạng người thứ nhất có cái sân nhiều thì bị sẽ dễ dàng rơi vào khổ cảnh. Còn cái hạng người thứ hai có một cái tuệ chốt sáng, là nói về cái gì, nói về có những cái tánh tuệ, có những cái tánh tuệ nhiều. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với bà Visakha, 7 tuổi thôi, 7 tuổi thôi đi với ông nội mình vào nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, sau khi nghe chứng đắc được Tu Đà Quần, sau khi nghe chứng đắc được Tu Đà Quần. Hoặc là đối với ông cấp cô độc cũng vậy, khi mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp là chứng đắc được Tu Đà Quần, hoặc là các cái vị tỳ kheo hoặc là các vị gia chủ, thì chỉ cần nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi sau khi nghe, trong khi nghe như vậy suy nghiệm chứng đắc được Tu Đà Quần, thì đó là những cái hạng người đó thiên về tệ. Rồi đến cái hạng người thứ ba nữa, hạng người thứ ba còn nhạy bén hơn, mà được ví dụ như là một cái lưỡi sét. Quý vị biết tại sao mà ví như một cái lưỡi sét? Chúng ta thấy rằng một cái lưỡi sét khi mà trời mà có cái sự mà gầm lên, đánh lên như vậy, một cái lưỡi sét đó nếu mà trúng vào một tảng đá, hoặc là ở trong bài kinh này nói trúng vào một tảng đá, tảng đó nó cũng bể, cái kim cương đó cũng bể. Vậy thì cái hạng người thứ ba này sao? Có một cái tệ rất là bén nhạy, có một cái tệ rất là bén nhạy, khi mà tệ nó nhá lên thì sẽ gì, chặt đứt được cái sợi dây luân hồi, chặt đứt được cái sợi dây luân hồi, có nghĩa là phá tan được tất cả các lậu hoặc, Vì vậy mà nói cái hạng người này là cái gì? Là vị thánh A La Hán, là vị thánh A La Hán. Chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này, cái gì là chói sáng nhất? Quý vị thấy rằng ánh đèn, ví dụ như chúng ta thấy rằng ánh đèn là cũng là chói sáng. Hoặc là ví dụ như ở trong bóng tối mà chúng ta có một cái ngọn đèn đi, thì nó cũng xua tan được bóng tối. Còn đối với thí dụ như là mặt trăng, nó cũng xua tan được cái bóng tối, nó cũng là có ánh sáng. Đối với mặt trời chúng ta thấy mặt trời ở ngày nay, người ta đo nó chiếu rất là xa, cái ánh sáng của mặt trời là mình đo không thể nào mình biết được. Vậy thì chúng ta thấy nó cũng là quá sáng rồi. Nhưng mà đối với ở trong kinh Đức Phật dạy sao? Cái trí tuệ của mình rất là sáng. Cái trí tuệ của mình rất là sáng, mà sáng với cái nghĩa gì ở đây? Ở đây quý vị biết rằng là không có ẩn dụ, không bao giờ mà nói về một cái cách mà có cái sự mường tượng, mà Đức Phật nói cái ánh sáng của trí tuệ ở đây soi sáng được rõ mọi vật. Mà mọi vật ở đây có nghĩa là gì? Những cái gì mà từ ở trong quá khứ đến đến bây giờ mà chúng ta bị che ám, chúng ta bị si mê, hoặc là vô minh, nó che đậy, thì lúc bấy giờ cái tuệ này mà khi mà phát sanh lên thì sẽ thấu suốt, sẽ lật y như mà lật ngửa những cái gì mà đã bị úp lại, những cái gì mà đã bị che kín, thì bây giờ trí tuệ sẽ soi sáng để mà thấy rõ được những cái điều đó. Vậy thì mình thấy rằng cái đối với cái hạng người thứ ba ở đây là một cái hạng người như là một cái lưỡi xét. Lưỡi xét thì chúng ta nên nhớ rằng sẽ phá tan cái tảng đá, hoặc là cái đối với những cái đá mà đá như kim cương cũng đều bị chặt đứt. Thì cũng vậy, đối với cái hạng người thứ ba này khi mà nghe được giáo pháp hoặc là tu tập thì cái tuệ phát sáng như là những cái gì mà đã bị vô minh si mê mà che đậy từ hồi ở trong luân hồi cho đến bây giờ, hãy mà tuệ này mà phát sanh lên thì sẽ chiếu sáng thấy rõ do cái nguyên nhân nào mà mình sanh đi sanh lại, rồi do cái nghĩa chấm dứt tái sanh mà chúng ta thường nghe khi mà các vị đắc được A-la-hán thì các vị nói sao? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã nên làm. Thì đây là cái hạng người thứ ba, là đối với cái vị thánh A-la-hán. Thì ở trong cái hạng người thứ hai và hạng người thứ ba này là chúng ta thấy rằng là nói về cái gì? Nói về cái hạng người thiên về trí tuệ, có cái sự mà có luôn luôn có cái trí tuệ dẫn dắt. Chúng ta thấy rằng đối với ngài Bà Hí Giá, đối với ngài Bà Hí Giá thì sao? Khi gặp Đức Phật, khi gặp Đức Phật đi bác Đức hỏi xin Đức Phật thuyết pháp, sau đó ba lần Đức Phật chỉ cần thuyết cho ngài nghe, này Bà Hí Giá, trong cái thấy chỉ là thấy, không có người thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, không có người nghe. Thì thật sự vân vân những cái điều này mình thấy rằng nếu mà mình nghe thì mình không có hiểu được cái gì hết. Cũng như quý vị thường nghe chư tăng lặp đi lặp lại cái điều này rất là nhiều, trong cái thấy chỉ là thấy, không có người thấy, không cái trong cái nghe chỉ là nghe, không có người nghe, trong cái ngửi chỉ có không có người ngửi, chỉ là cái ngửi thôi. Thì thật sự mình nghe những cái điều này rất nhiều rồi, rất là nhiều rồi, nhưng mà mình không hiểu được. Nhưng mà đối với những người mà thiên về trí tuệ, có một cái tuệ sấm sét như vậy, thì khi mà các cái vị này nghe như vậy, các vị này hiểu được, phân tích ra được, nên chứng đắc. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với chúng ta cũng vậy, đối với chúng ta có những cái tuệ này không? Kính thưa quý vị, rất là khó. Thí dụ như quý vị thấy mình thường nghe nói về đất đi, nhưng mà mình chỉ biết đất qua cái sự chế định thôi, chứ mình đâu có biết thực tính của đất là như thế nào. Thí dụ như mình, nếu mà mình có học, mình có học thì mình sẽ biết được cái thực tính của đất là sẽ cứng mềm, lửa sẽ là nóng lạnh. Nhưng mà mình học như vậy là do cái tuệ văn của mình thôi, cái trí văn của mình nó biết được cái điều đó là do mình học. Nhưng mà khi mà mình xúc chạm với việc đời, hoặc là mình gặp cảnh thì mình không thể nắm bắt được, chúng ta không thể hiểu được. Thí dụ như thường thường ở trong cái đời sống này, chúng ta thấy đất thì cái người nào mà hiểu được nhiều lắm thì sẽ biết được đất nó là cứng mềm, lửa nó sẽ là nóng lạnh. Thí dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy rằng tại sao cái tủ lạnh cái tủ lạnh khi mà chúng ta cắm điện vào ở bên ngoài á, ngoài sau cái phía tủ lạnh á, thì nó nóng, nhưng mà ở ở bên trong tủ lạnh á, tại sao nó lạnh? Thì những cái điều này chúng ta không có giải thích được, nhưng mà nếu mà chúng ta biết được cái trạng thái, cái thực tính của lửa là nó nóng lạnh, thì có thể chúng ta biết được cái điều này thì chúng ta sẽ hiểu được. Thì cái đó là cái đó là chỉ là cái sự hiểu biết thông thường của mình thôi. Nhưng mà đối với những cái người mà tu tập có cái tâm hoặc là có cái tệ quán tu tập á, thì chúng ta sẽ biết được nhiều cái khía cạnh hơn nữa. Thí dụ như chúng ta khi mà chúng ta học, chúng ta biết đất nó có trạng thái là cứng mềm, thì lửa nó có trạng thái là nóng lạnh, thì chúng ta học chúng ta biết được trạng thái này rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập thiền quán hoặc là chúng ta luyện ở trên cái mảnh đất tuệ á, thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ biết thêm được nữa. Đối với đất này, dù nó là đất gì cũng vậy, nó cũng có trạng thái vô thường, khổ, vô ngã. Hoặc là đối với lửa cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập chúng ta có tệ quán rồi thì chúng ta thấy sao? Đối với các vật, vạn vật ở trên thế gian này, nó đều nằm trong cái sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã. Thì đó là cái hạng người mà khi mà người ta có về tuệ á, có về cái trí tuệ thì thường thường người ta sẽ thấy hoặc là người ta sẽ hiểu được, người ta sẽ hiểu được cái thực tánh đó. Rồi sau khi người ta hiểu thì sao? Sau khi người ta hiểu, người ta thấy thấu suốt nữa, thấu suốt được cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Thì vậy thì ở trong cái đời sống của mình cũng vậy, ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta hàng ngày mà chúng ta có tu tập, thì những cái lúc nào mà chúng ta xúc chạm với việc đời, chúng ta sẽ thấy được cái sự vô thường. Nếu mà mình có cái sự suy tư thì thật sự ra đó, quý vị biết suy tư á, chúng ta nếu mà chúng ta muốn, một người mà muốn suy tư á, sao mà mình suy tư được? Sao mà ở trên cái đời sống này chúng ta có cái sự suy tư? Quý vị nghe rõ lại chưa? Dạ. Dạ. Ở trên cái đời sống này, thật sự ra đó, nhiều người người ta muốn cũng muốn suy tư lắm. Nhưng mà tại vì tại sao suy tư không được? Tại vì nếu mà mình không có nghe pháp á, chúng ta rất là khó suy tư. Chúng ta thấy rằng ở trong cái thập hạnh phúc á, khi mà mình muốn cải chánh được tri kiến, cải chánh được tri kiến á, thì sao? Thì chúng ta phải có cái sự nghe pháp, mình mới cải chánh được tri kiến, sửa đổi được cái lập trường của mình. Nếu mà mình không nghe pháp á, thì mình rất là khó để mà sửa đổi lại cái lập trường của chúng ta. Vì vậy á, một người mà một người mà có cái sự mà tu tập, một người mà có cái sự mà thường suy tư cái điều này điều kia, thì người đó sẽ dễ dàng phát sanh về cái trí tuệ. Thì mà song song ở đó chúng ta phải nên hiểu rằng ở trong cái đời sống này cái trí tuệ là rất là quan trọng. Quý vị, nếu mà chúng ta mà đọc kinh thường hoặc là chúng ta thường nghe những cái vị giảng sư giảng pháp thì chúng ta thấy rằng đối với giới định và tuệ thì có những thời gian có những cái kiếp của trái đất không có được cái pháp mà thuộc về cái trí tuệ, mà lại có cái gì, có giới và định. Nếu mà chúng ta thử mà chúng ta tìm lại ở trong kinh điển, có nhiều chỗ người ta nói chỉ có cái thờ của bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện hoặc là giáo pháp của ngài còn lưu lại, thì cái thời gian đó thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta tu tập những cái pháp mà nó phát sanh trí tuệ. Còn có những cái kiếp chúng ta thấy rằng là không có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện, thì trong cái lúc đó như thế nào quý vị? Chúng ta rất là khó khăn để mà chúng ta tìm được, chúng ta biết về cái pháp nào mà để làm cho cái trí tuệ mình phát sanh. Ở trong cái thời gian mà không có giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác thì lúc đó giới và định có thể xuất hiện. Thí dụ như mình đọc ở trong chuyện Bổn Sanh, thì trong cái thời gian đó không có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện, nhưng mà người ta cũng biết sao, người ta cũng biết viễn ly, có nghĩa là người ta đi vào một cái khu rừng vắng hoặc là ở trong một cái hang núi vân vân, để người ta tu tập, người ta niệm về cái gì đó, hoặc là người ta tu tập một cái đề mục nào đó, một cái đề mục về thiền định nào đó, thì trong khi ấy người ta có giới và định, nhưng mà không có được cái trí tuệ, không có được cái hạt giống tuệ. Thì chính cái chỗ này chúng ta, nếu mà chúng ta có cái sự suy nghiệm về cái điều này thì chúng ta mới thấy quý, quý như có nghĩa gì, có quý trong cái ý nghĩa gì. Ở trong cái đời sống ngày hôm nay mình thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú Kinh Đức Phật dạy được sanh làm người là khó, nuôi mạng được sống còn lại cũng là khó, rồi gặp được giáo pháp cũng là khó, mà gặp được Đức Phật ra đời cũng là khó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ không có gặp được Đức Phật thôi, nhưng mà chúng ta vẫn đạt được ba cái điều kia rồi. Có nghĩa là chúng ta đã được sanh làm người, rồi những người mà đang nghe pháp nhẹ thì thật sự ra phần nhiều là chúng ta cũng được dễ dàng nuôi mạng, rồi chúng ta đạt được hai cái điều đó rồi. Cái điều thứ ba đó, chúng ta còn được gì? Gặp được giáo pháp. Có nghĩa là ngày nay chúng ta muốn luyện về trí tuệ, chúng ta vẫn có cơ hội. Chúng ta vẫn có cơ hội để mà chúng ta luyện cho cái trí tuệ chúng ta phát sanh. Vì sao vậy? Vì cái giáo pháp của Đức Phật vẫn còn, giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác cũng vẫn còn. Đối với những cái pháp mà để mà làm cho tuệ của chúng ta tăng trưởng thì sao? Đó là tướng niệm xứ, hoặc là chúng ta tu tập phân tích về quẩn xứ giới đế vân vân. Chúng ta đây là những cái mảnh đất rất là tốt cho trí của chúng ta. Trí của chúng ta nếu mà luyện ở trên những cái mảnh đất này thì chúng ta dễ dàng đạt đến cái trí tuệ của mình. Thì có nhiều người người ta nghĩ rằng trong cái thời nay thì không còn cái cũng như là không còn cái người mà đắc được các cái tầng mà thánh quả. Ví dụ như trong thời nay không có những người mà đắc được Tu Đà Hoàn vân vân, hoặc là A La Hán, thì những người này có cái sự suy tư như vậy là rất là sai lầm. Người ta cứ nói rằng thời nay là thời mạt pháp, cái điều này nó không có đúng. Chúng ta nên nhớ rằng ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà Đức Phật gần viên tịch, ngài có nói ở trong hội chúng nào còn thực hành về bát thánh đạo thì trong hội chúng đó sẽ xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Thì chính cái trong cái thời nay thì quý vị thấy rõ ràng bát chánh đạo vẫn còn. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, vẫn còn bát chánh đạo. Tại vì do chúng ta không tu tập, chúng ta không tu tập thì làm sao mà chúng ta đắc được. Hoặc là những cái tu tập về giới, về định, về tuệ, thì những cái pháp này, những cái phương pháp này vẫn còn người tu tập, hoặc là vẫn còn được duy trì. Thì nếu mà ai mà có tu tập, trong cái hội chúng nào có tu tập thì hội chúng đó sẽ xuất hiện các cái bậc thánh đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với ở đây thì chúng tôi muốn nhắc rằng đối với ba hạng người, thứ nhất là có cái tâm như là mục nhọt, thì mục nhọt có chúng ta thấy rằng ai cũng sợ cái mục nhọt hết. Có ai mà thích ở trên người mình nổi mục nhọt không? Kính thưa quý vị, cái điều này nó không có. Vậy thì tâm của chúng ta cũng vậy, chúng ta không bao giờ mà muốn mình chất chứa đầy những cái sân hận ở trong đó, để mà ai nói tới mình một cái điều gì là mình sẽ kiếm chuyện, hoặc là mình sẽ la lối, mình sẽ sân hận. Thì cái điều này không ai muốn ở trong cái trong mình, cái tâm mình có những cái điều này. Nhưng mà chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai cũng muốn mình là cái hai cái hạng người sao, có nghĩa là hạng người mà có cái tâm nó như chốt sáng, hoặc là cái hạng người mà có cái tâm như là cái lưỡi sét. Lưỡi sét ở đây chúng ta phải nên nhớ rằng là cái gì, là cái lưỡi sét này quýnh bể được những cái tảng đá kiên cố, ngay cả những cái tảng đá mà phải nói bằng kim cương cũng quýnh bể được nữa. Thì vậy thì cái tâm chúng ta mong rằng cái tâm của chúng ta có cái gì, có cái tệ mà cái tệ mà nó bén để mà hãy một quýnh một cái hoặc là chặt một cái là sẽ đứt được cái dòng luân hồi liền. Chặt đứt được cái dòng luân hồi liền. Thì nếu mà chúng ta muốn có được cái tuệ như vậy thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải tu tập những cái phương pháp nào, những cái phương pháp nào để mà phát sanh trí tuệ. Cái phương pháp mà cao nhất là có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta tu tập về thiền định hoặc là thiền tuệ. Có nghĩa là chúng ta tu tập về thiền định hoặc là thiền quán. Đây là những cái tảng đá để mà chúng ta mài cái trí của chúng ta đó. Có nghĩa là những cái tảng đá để người ta mài dao cho nó bén. Cũng vậy, đối với thiền định và thiền quán thì để chi? Để cho chúng ta luyện cái tâm của mình ở trên đó. Có thiền là sẽ có tội. Nếu mà những người nào mà tu tập về thiền định hoặc là thiền quán thì trí tuệ nó sẽ phát sanh đến cho người ấy. Rồi trong khi đó đó chúng ta cũng phải có cái sự mà tu tập những cái pháp, ví dụ như là mình cảm thấy cái trí của mình nó chậm lục, có thể là chúng ta sẽ tìm những cái sách, kinh sách, kinh cao sách chánh để mà chúng ta đọc, chúng ta tìm hiểu, hoặc là chúng ta bố thí, chúng ta có cái sự mà cúng dường những cái kinh sách cao quý đó, hoặc là đối với ở trong cái đời sống bình thường, những cái nhân mà phát sanh trí tuệ, chẳng hạn như là thân đồ chỗ ở sạch sẽ. Một cái người mà muốn, thí dụ như lúc trước chúng tôi đọc ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo Quý Xuất Thí Mắt Gá, nói một cái người mà muốn phát sanh trí tuệ thì nội xứ và ngoại xứ nó phải sạch sẽ, rồi thân đồ chỗ ở của mình cũng vậy, nó phải sáng suốt, nó phải sạch sẽ. Quý vị thử mình nghĩ ở trong một cái phòng mà nó tối tăm, nó cứ im im, nó dịu dịu, thì như vậy thì tâm của chúng ta sao? Tâm của chúng ta lúc đó nó sẽ như là một cái nồi nước nguội nè. Nó như một cái nồi nước nguội, có nghĩa là sao? Tâm mình nó cứ lừ đừ, nó muốn ngủ, nó muốn ngủ, hoặc là nó uể oải, nó không muốn làm việc gì hết. Nếu mà mình ở một cái chỗ ở mà mình không biết làm cho những cái ánh sáng, ví dụ như là hoặc là đồ xung quanh mà mình để cho nó gọn, nó đẹp mắt, vân vân, thì như vậy thì chúng ta sao? Tâm của chúng ta nó cứ lừ đừ, nó cứ mệt mệt, nó muốn ngủ, hoặc là nó cứ buồn chán. Thì đối với trong những cái trạng thái đó không thể nào mình phát sanh được trí tuệ hết. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với nội và ngoại xứ chúng ta cũng phải được sạch sẽ. Nội xứ có nghĩa là gì? Có nghĩa là thân của chúng ta, những cái gì mà ở trong thân của chúng ta, tóc ta, móng tay, hoặc là thân, chúng ta phải ở cho nó sao mà nó sạch sẽ. Thì nhờ rồi ở bên ngoài, thí dụ như là phòng ốc của chúng ta, vân vân, những cái này chúng ta cũng phải làm gọn gàng. Thì những cái lúc đó trạng thái tâm của mình nó được thoải mái, thân mình an lạc, tâm mình nó cũng được an lạc. Rồi nhờ như vậy chúng ta dễ dàng tu tập về thiền định hoặc là thiền quán, hoặc là chúng ta coi những cái kinh cao sách chánh, chúng ta coi những cái đó, thì những cái cách mà chúng ta luyện như vậy thì cũng làm cho trí tuệ được phát sanh. Vậy thì ba cái hạng người này, ba cái hạng tâm tánh này, cái hạng tâm tánh mà như cái mục ung nhọt đó, thì chúng ta hãy nên diệt trừ. Còn đối với hai cái tâm tánh kế tiếp là như là cái lằn xét mà nó chớp sáng, và như cái lưỡi xét đó, thì hai cái tâm tánh này chúng ta cần phải tu tập. Thí dụ như quý vị nghe chúng tôi trình bày đất là cứng mềm. Khi mình tu tập mình phải biết đất nó là cứng mềm, nhưng mà khi mà mình quán xét thì mình cũng biết là nó cũng nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã, nó cũng nằm ở trong bắt đầu và kết thúc, nó cũng nằm ở trong cái sự hoại diệt. Hoặc là đối với cái đời sống của mình cũng vậy, khi mà mình nhìn thấy tài sản thì mình cũng biết tài sản này đến một lúc nào đó nó cũng bị hoại diệt thôi. Những cái lâu đài hoặc là cung điện uy nga tráng lệ vân vân, cuối cùng cũng bị những cái dòng nước cuốn trôi, hoặc là bị động đất, hoặc là cuối cùng cũng bị tan vỡ theo cái sự vô thường. Thì ở trong đời sống mình luôn luôn thì mình cứ suy nghiệm, mình suy tư về những cái điều này, thì lâu ngày tội quán của chúng ta nó sẽ phát sanh. Khi mà chúng ta chạm mũi cảnh thì những cái ấn tướng của vô thường, khổ, vô ngã nó sẽ hiển lộ lên, làm cho chúng ta dễ dàng ly tham. Nhờ như vậy mà chúng ta phát sanh được cái tệ quán, sẽ sớm chứng đắc được những gì mà mình đang mong muốn. Cái thời pháp ngày hôm nay thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do vậy giờ đây thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng với cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị có cái sự tinh tấn sáng suốt, như là hai cái hạng người mà chúng tôi đã vừa nói, để sớm chấm dứt tất cả những sự khổ đau. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước báo này luôn luôn được cái sự an lạc lâu dài. cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả tại. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sau thuộc chương trình gia đình Pháp Đức, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Kính bạch sư trưởng, chúng con không biết là sư trưởng có thể trả lời câu thảo luận đầu tiên hay không. Nếu sư trưởng có bạn trước máy và sư trưởng có thể cầm mic được, sư trưởng quan hỷ cho chúng con biết. Quý Phật tử quan hỷ kinh nhận cho, tại vì ở trong thời gian gần đây đường truyền ở Việt Nam tương đối là hơi chậm, chứ đó nhiều khi chúng ta thỉnh chư vị giảng sư nhưng mà các ngài lại không có chưa có nghe hết cái gì mà chúng ta thỉnh. Có lẽ là sư trưởng sẽ có thấy sư trưởng mới đưa tay rồi. Bạch sư trưởng, thứ nhất là chúng ta nói về cái tâm con người giống như một nhọn, ung nhọn. Bạch sư trưởng không thấy là ở trong cuộc đời này người ta hay dùng cái chữ gọi là mẫn cảm hay là nhạy cảm. Có một số người thì dễ buồn, dễ phiền, dễ sân, dễ hận hơn là những người khác. Cái mà dễ buồn, dễ phiền đó, nếu mà chúng ta nhìn ở trong cái góc cạnh của vị diệu pháp thì chúng ta giải thích như thế nào, tại sao tham sân si thì ai cũng có hết. Nhưng mà có những người rất là mẫn cảm và có những người thì tương đối họ lại điềm đạm hơn. Thì trong cái nhìn của vị diệu pháp thì chúng ta giải như thế nào, do nguyên nhân nào? Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Theo vị thâm thì cái người mà vừa gặp mà đã là nói một câu xảy ra có phản ứng tức khắc thì đó gọi là cái tâm sân vô trợ, tức là vừa nghe là nổi nóng nổi giận. Cũng có khi người ta bên ngoài và trực tỉnh thấy cái chuyện cháy chút xíu là sừng sổ rồi trừng mắt nóng rồi không cần suy nghĩ gì cả. Và cũng chính như vậy vì diệu pháp mới giải thích rằng là cái tâm sân nó có những nguyên nhân sân lên đó, là vì không có suy xét tế nhị. Nếu mà có suy xét tế nhị tức là để nghe ngẫm nghĩ dễ thông cảm cho cái người kia, có thể do bệnh tật, do trường hợp nào đó, nhưng mà không có suy nghĩ như vậy, kèm bất cứ không biết người ta là trong hoàn cảnh nào, trường hợp nào. Nhưng mà nghe gì đụng đến cái từ ngã và ngã của mình thì liền nổi nóng nghe tức khắc, thì đó gọi là cái tâm sân vô trợ. Còn nếu mà trong kinh tạng thường là thí dụ thì như cái bài kinh Gò Mối đó, thì cái tâm sân là thí dụ như con nhái đụng thì nó nhảy. Thường thường chúng ta thấy con nhái mà vừa thấy nó vừa chụp lại nó nhảy, vừa muốn chụp nó lại nhảy. Thật vậy, cái chánh niệm chúng ta cũng khó mà chụp nổi với cái tâm sân. Nóng lên cái rồi cái chuyện mà chụp nó thì nó đã diệt rồi cái chụp xíu vừa hơi sơ rồi là nó lên nữa. Còn ở đây thì thí dụ trong cái bài kinh hôm nay được giảng đó, thì lại thí dụ như là cái mục nhọt, ung nhọt, nó dập bể hết đụng thì nó bể nó sẽ chảy mủ chảy máu này kia. Vì vậy trong bộ Bhatisamvita cũng có giải thích đó, là cái ví dụ như cái ung nhọt, cái sự xanh như là cái sự ung nhọt nó sưng lên, rồi cái sự già như là nó cái mục nhọt nó chín mùi, rồi cái sự đau nhức tức là thọt khổ đó thì giống như là cái mục việc mục nhọt nó hành là đau nhức. Khi nó dập bể thì như là nó chết, chết như là khi dập bể của U Nguyên Nhọt, mà khi nó dập bể thì mũ máu và tràn ra vì vậy đó. Thì cái trường hợp này sẽ nói cái con người mà gọi là mẫn cảm trực thánh vân vân, thì chúng ta dùng cái danh từ gì cũng được, nhưng mà nếu nói theo cái tâm thì đó là cái tâm sân vô trợ, hễ là gặp cái chuyện bất bình thì là nổi nóng nổi sân liền. Còn thí dụ như trường hợp mà nên có cái câu mà nó khí quyết chi nộ bất khả hữu, nghĩa lý chi nộ bất khả vô, hai câu này thì nó khác nghĩa. Cái khí quyết chi nộ, cái người máu nóng gặp là chuyện cháy kịch lòng họ nóng lên rồi sau đó họ mới cảm thấy hối hận, nhiều khi chưa đánh được thì mặt xanh ngoài tía mà đánh được rồi hồn vía lên mây. Khi tâm sân nổi lên thì nó sườn sổ như một nhóm và dập bể thì mũ máu tràn ra vậy đó. Rồi sau đó thì qua cái cơn đó thì mình cảm thấy hối hận vân vân, thì đó là cái trường hợp của cái người mà cái sân nó quá nặng, sân quen là thành nết, mà nhất là tâm sân vô trợ đó thì nó lại mau lẹ nữa, nó trở thành là thường là cần nghĩ gì vì vậy nên nó có xảy ra như chuyện đáng tiếc. Và như trong cái hôm nay thì có những thí dụ tâm tánh như người như U Nhọt, rồi hai người giống như là điện chớp, hai người như là sấm sét vân vân, thì hai người đầu tiên là hai người phàm phu tục tử, hai người mà thường có bị cái thường cần y duyên hay sân quen thành thói quen, mà đó là tâm sân vô trợ, thì giống như U Nhọt hay nó đụng thì nó dập bể hay như vậy. Đây là những cái lời trình bày giải thích của tôi qua câu hỏi thảo luận mà thượng tọa Nhất Đẳng nêu lên. Đó là theo diệu pháp thì do nhân nào một số người thường phản ứng mẫn cảm hơn những người khác. Đó là những lời giải thích đây là như vậy. Xin dừng lại ở đây. Nam mô Bụt Tha Vậy.
Sa thú, chúng con kính truyền sư trưởng, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, lát nữa chúng ta sẽ trở lại với một cái góc cạnh khác tương tự gần với điểm này, và có lẽ chúng ta sẽ thỉnh được sư trưởng trở lại nếu được. Bây giờ thì xin thỉnh thưa tòa tuệ sư, bạch chư tòa tuệ sư, chúng ta nói về trí tuệ đó, thì thường người ta phân biệt người có trí hay người không có trí. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là ở dưới những người có trí đó, thì có những người họ phản ứng nhanh, có những người phản ứng chậm. Có những người học rất là giỏi, nhưng mà tới khi mà ra phản ứng thì là chậm. Có những vị học không có nhiều, nhưng mà bất chợt ai hỏi câu gì đó thì bị nó phản ứng rất là nhanh chóng. Thì tại sao có trường hợp như vậy? Và nếu mà chúng ta lấy từ A Di Đàm thì mình giải thích như thế nào? Kính thưa quý câu tuyệt sư.
Nam mô Bụt Tha Vậy. Chỉ còn kính lễ sư trưởng, kính chào tất cả chư tôn đức và quý vị Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, chúng sinh ở trong đời họ có sự nhanh nhẹn hơn người khác, đó là một cái vấn đề khác. Còn cái vấn đề có trí tuệ là một điều khác. Bởi vì theo A Di Đà thì cái tâm tác trục tất cái sinh thứ 98, cái tâm đó nó cũng ảnh hưởng một phần do cái thường cần y duyên của chúng sanh. Như chúng ta biết rồi, trong cái tâm quả mà hợp trí, tâm đại quả hợp trí, có thứ thì gọi là vô trợ, có thứ gọi là hữu trợ. Tâm quả hợp trí vô trợ. Asankhita, khi mà chúng sinh tái tục bằng tâm này thì họ vừa có trí tuệ mà có thường cận y duyên của họ là rất nhậm lẹ. Còn có một loại tâm đại quả khác gọi là Jnana Samyutta Sasankhara, tức là cái tâm hợp trí mà hỗ trợ. Chúng sanh này khi mà tái tục bằng cái tâm đó thì bẩm sinh đã có trí tuệ sáng suốt, nhưng có điều là có sự chậm chạp, không có được nhanh lẹ. Và ở đây chúng ta nên hiểu rằng trí tuệ được thành tựu là do nơi cái nghiệp trí. Còn cái vấn đề mà chúng sanh có cái chuyện như phản ứng, ứng đối nhanh hay lẹ, nhanh hay chậm, cái này do cái thường cận ý duyên của người đó. Người mà trong thời quá khứ làm việc gì cũng có cái sự cân nhắc trước khi làm, có cái sự suy tư, thì người đó có cái trí tuệ. Nhưng mà có điều là vì do cái sở hành của vị đó, cái gì cũng từ từ, cũng chậm chạp, nó thành cái thường cận y duyên. Cho nên bây giờ nghiệp trí thì khó, nhưng mà không có nhanh lẹ. Còn đối với người mình làm việc gì ở trong quá khứ, họ cũng dùng trí, và thể mà họ có trí tuệ suy nghĩ đến đâu, họ quyết định nhanh chóng đến đó, họ dứt khoát, chứ không có chần chừ, không có do dự. Chính vì điểm này mà người ấy đời sau sanh ra có được cái nghiệp trí làm cho sáng trí, lại thêm cái thường cận y duyên là nhanh lẹ. Ở trong diệu pháp, khi mà đề cập đến những cái loại tâm sanh nó tương ưng với trí và vô trợ, những loại tâm thị sanh tương ưng với trí mà hỗ trợ và nó sẽ cho quả, có những cái tâm quả tương ưng trí vô trợ, có những tâm quả tương ưng trí mà hỗ trợ. Và nói chung là cũng chỉ vì do cái thường cận y duyên. Ở đây thưa quý vị, nói đi nói lại thì chúng ta cũng nên hiểu rằng đời sống của chúng sanh nó trở thành một cái cá tính riêng của mỗi người, nó tùy thuộc vào hai cái duyên, trong 24 duyên mà hai duyên này nó rất là thường xảy ra. Đó là dị thời dị duyên na nắc hết các tâm áp bách giác, tức là tạo cái nghiệp nào thì nó sẽ cho ra cái đó. Và cái thứ hai nữa gọi là bắt tôn phân cái giá, có cái giá là thường cận y duyên. Để mà có cái thường cận y duyên, cái thói quen đã làm cái gì nó thuần thục rồi, cái tập khí nó đã quen rồi, thì bây giờ nó lại thể hiện ra như thế. Người tạo nghiệp trí, đồng thời người đó có một cái thường cận y duyên là làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Cho nên đời sau khi mà họ sanh ra họ có vừa có trí tuệ mà vừa có cái tâm nhanh nhẹn. Khi mà chúng ta học cái dược pháp thì chúng ta hiểu rõ biết rõ cái điều này, chúng ta mới chỉnh đốn được cái sở hành của chúng ta. Nhưng mà cái việc chỉnh đốn lại cái sở hành của chúng ta đó, nó không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có thể sửa nhanh được, bởi vì đời sống hiện tại này nó bị chi phối ở trong quá khứ cũng khá nhiều quý vị, và đời sống hiện tại này nó làm chi phối cái đời sống sau này. Vì vậy cho nên người mà đã chậm chạp thì người đó cần phải chỉnh sửa để cho tâm nó nhanh nhẹn, không phải một kiếp hai kiếp sống mà được, mà phải trở thành một cái tập khí quen lâu đời mới có thể có được. Cho nên cái câu hỏi của Thượng Tôn Giác Đẳng vừa nêu, chúng tôi xin trả lời tóm tắt. Là cũng đồng thời là có trí tuệ, nhưng một người hiểu nhanh hơn người khác, còn những người kia cũng có trí tuệ nhưng mà hiểu chậm. Nghiệp trí thì có tạo đồng nhau, nhưng mà về cái sở hành thường tận y duyên, làm nhanh hay chậm, thị pháp ở trong quá khứ nó sẽ ảnh hưởng cho cái đời sống hiện tại. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của Thượng Tôn Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú thiên trường Thượng Tôn Thực Sư, Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, quý ngài quý vị đừng ngần, bây giờ lại post những câu thảo luận lên, và anh Đồng Cao Thượng có nêu rõ là tỉnh vì nào, là tại vì ở trong trường hợp chỉ tăng nghe không kịp đó, thì quý ngài có thể biết được là tới phiên mình và mình là sẽ đi hỏi câu hỏi nào. Tại vì quý vị biết lúc này đường truyền nó trục trặc, chúng ta chịu khó một chút. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, ở đây chúng ta nói trường hợp mà trí tuệ như điểm chớp, trí tuệ như lôi sấm. Nhưng mà rồi chúng ta cũng còn nghe người ta nói là tu tu nhanh, tu chậm hay là tu mau kéo trễ. Có những người nói là tu thì nó không thể gấp được. Cái chuyện tu cái chuyện gấp được, chuyện đó là phải chuyện nó có coi mình đứt dậy nghiệp mỏng hay nghiệp mỏng đứt dậy. Nhưng mà trong trường hợp mình tu đó, có ở trong kinh điển Pali có nói cái cách nào mà mình tu tu mau chống đắc, tức là tu cũng nhanh mà đắc cũng nhanh. Trong kinh Pali có nói đến trường hợp hay không, và nếu nói thì nói như thế nào, và chúng ta nên hiểu áp dụng điều đó như thế nào trong đời sống hàng ngày. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, kính hành lễ sư trưởng Thượng Tọa Đại Sư Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Minh Hạnh Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính chào với bài cô tu nữ đang chờ Phật tử. Nãy giờ nghe được câu lâu lâu được một tiếng khổ không biết. Giờ nói cái gì nghe nói rõ được là tốt rồi, thôi vậy là tốt rồi. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, cái nghĩa là tu mau và đắc, tu nhanh mà đốc chống đắc á, thì ở trong kinh điển Pali thì cũng có nói quý vị có bốn sự hành đạo Patipada. Ở trong đó có cái hành đạo khó mà chứng đắc chậm, Dukkha Patipada Dhanha Pinya, có nghĩa là hành trì hành nan đắc trì, tức là những cái hạng hành giả này nặng về phiền não nên nó tu tiến thì gặp nhiều khó khăn vất vả, và ngũ quyền với tính tấn niệm định tuệ yếu nên chứng đắc đạo quả chậm. Rồi có một cái sự hành đạo nữa là hành đạo khó mà chứng đắc mau, Dukkha Patipada Kip pá pin nha hành năng đắc cấp. Hành thì khó mà đắc thì dễ. Tức là những cái vị vị hành giả này đó, phiền não vì nặng phiền não, như vậy việc tu tiến gặp nhiều khó khăn, phải vất vả khổ nhọc, nhưng mà nhờ ngũ quyền tính tấn niệm định tuệ quyền mạnh, nên chứng đắc đắc mau chứng đắc đạo quả. Rồi cái hành đạo dễ mà chứng đắc chậm, Sukha Patipada Dandapa Pinya Tinh Tha Pinya, hành trì hành dĩ đắc đắc trì, có nghĩa là tức là hành giả mà bản chất ít phiền não, nên ít bị trở ngại khó khăn trong việc hành pháp, nhưng vì ngũ quyền yếu nên chứng đắc đạo quả chậm. Có cái hạng thứ tư là đúng như câu mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu lên đó quý vị, là hành đạo dễ chứng đắc mau. Thì quý vị thấy hành đạo dễ mà chứng đắc mau nó cũng giống như là cái tu nhanh mà chóng đắc vậy. Hành đạo dễ nhưng mà chứng đắc mau. Sukha Patipada Khipa Pinya thì đây là hành dị mà đắc cấp, tức là hành giả bản chất ít phiền não, ít bị trở ngại khó khăn trong việc hành pháp, lại có ngũ quyền mạnh nên chứng đắc đạo quả cũng mau. Như vậy thì quý vị thấy một cái rồi có một 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 vài cái điểm mà có lời khuyên chúng ta nữa là gì? Nếu một người mà thường tu thiền quán á, thiền tu thiền quán ít tu thiền chỉ á, thì sau này là mình hành hành nan nhưng mà đắc dị. Còn nếu mình có tu thiền chỉ quán luôn đó thì sau này mình hành dị mà đắc dị, mình hành cũng dễ, có tâm định mà đắc cũng dễ. Nên chúng ta hiểu có nghĩa là người này thường tu thiền chỉ thiền quán, nên sau này là mình hành đạo mình ngồi thiền cũng dễ ngồi, mình làm cho tâm mình nó năm cái thiền cái nó lắng động, như là tham dục thiền cái, rồi trảo hối hôn trầm sân độc thiền, có dễ lắng động và mình chứng đắc đạo quả đó cũng dễ. Nên cái người mà từng từng tu thiền chỉ thiền quán nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, thì sau này chứng đắc đạo quả hay hành đạo nó dễ chứng đắc, dễ 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 hành dễ mà chứng đắc cũng cũng dễ nữa. Còn nếu một người mà ví dụ chúng ta tu thiền chỉ nhiều á, mà chúng ta tu thiền chỉ mà chúng ta không tu thiền quán á, thì sau này mình hành dị mà đắc nan. Rồi nếu mà chúng nào có người nào mà trong vòng luân hồi mà cũng không có tu thiền chỉ, không có tu thiền quán á, thì sau này mình gặp Đức Phật đó, mình trở thành người hành nan mà đắc cũng nan, hành khó mà đắc cũng khó. Rồi nếu mà mình tu thiền quán nhiều hơn thiền chỉ ít đó, thì sau này mình hành nan mà đắc dị, hành thì khó nhưng mà đắc thì dễ. Hành có nghĩa là cái tâm của mình ngồi mình hành thiền, cái tâm mình nó cái cơ thể mình nó như là tê cứng cái cẳng, hoặc là nhức chân tê chân đồ này cái nọ nhiều. Nhưng mà khi mình đắc chứng nó cũng dễ. Thành ra chúng ta thấy trong kinh điển Pali thì cũng có nói đến bốn sự hành đạo, mà trong cái kho tàng pháp bảo của Thượng Tọa Tỳ Siêu thì có sưu tập lại những cái cách này. Nên chúng ta nếu mà chúng ta đọc vào thì chúng ta thấy Đức Phật này cũng phân ra bốn loại, mà chúng ta thấy như là hành hành dễ mà hành dị đắc dị, hành dị đắc dị, rồi cái hành dị đắc nan, hành nan đắc dị, hành nan đắc nan. Thành ra có chia ra bốn, nan là khó, dị là dễ. Thành ra cũng giống như là hành dị đắc cấp vậy đó, hành đạo dễ mà chứng đắc cũng mau. Thì đó là cái hạng người thứ tư trong bốn người hành đạo, có nghĩa là người này đã từng tu thiền chỉ thiền quán nhiều rồi, bây giờ tu lại thì cũng dễ dễ tu mà dễ mau chứng đắc. Cái nghĩa là, nhưng mà trong trong cái cuốn kho tàng pháp bảo của Tà Đại Siêu thì có nói cho cái trình bày chúng ta là cái người hành vị mà đắc cấp đó là cái hành giả này bản tánh ít phiền não, ít có bị trở ngại không khó khăn trong việc hành pháp, nhưng mà lại có ngũ quyền mạnh, là tính tấn niệm định quyền tịnh tuệ quyền mạnh, nên người này là tu cũng dễ mà chứng đắc cũng mau. Thành ra chúng ta nhìn vào trong hàng thánh đệ tử của Đức Phật đó thì chúng ta cũng sẽ thấy có nhiều vị đó, có nghĩa là hành thì rất là khó mà đắc đó, thì cũng rất là khó. Có nhiều người hành rất là dễ mà đắc cũng rất là dễ. Rồi có nhiều người hành hành thì dễ nhưng mà đắc thì khó. Chúng ta thấy có cái câu chuyện của vị tỳ khưu đó, hành đắc thiền đến 5 lần nhưng mà bị xiển, là bị hoại thiền. Rồi sau này vị này đắc thiền lại lần nữa, đem con dao rồi đến rồi cái quán là đắc đạo quả a la hán, thì chúng ta thấy vị này là cái nghĩa là hành thì đắc thiền, nhưng mà chứng đắc đạo quả thì khó đắc, có đắc vì do cái chứng bệnh xiển gây trở ngại. Thì cũng rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy ở trong cái hàng đệ tử của Đức Phật mà được liệt vào bốn hạng hành đạo thôi. Có nhiều người thì chúng ta thấy hành thì dễ, đắc cũng dễ. Chúng ta thấy có nhiều vị là như là Ba Hy Giá ngồi nghe Đức Phật giảng rồi ngồi thiền có một buổi thì đắc đạo quả a la hán. Chúng ta thấy là vị này tuệ rất là mau. Ông Ba Hy Giá đắc cái tuệ mau rất là mau, chỉ nghe rồi đắc đạo quả rất là dễ dàng như vậy. Thì đây là cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng nêu lên để hỏi, thì con xin trình bày như vậy, cũng xin chia sẻ với quý vị. Nếu người nào mà muốn hành nó dễ đắc dễ thì chúng ta tu thiền chỉ nhiều, thiền quán nhiều, thì sau này chúng ta gặp Đức Phật thì chúng ta cũng dễ hành mà cũng dễ đắc. Bây giờ thì con xin trả miết lại cho thượng tọa Giác Đẳng.
Sa thủ kiến trình đại đức Pháp Đăng. Bây giờ thì xin có một câu đề thỉnh. Hôm nay đại đức Pháp tính là vị giảng sư của chương trình, tưởng đâu là thiếu giảng sư, nhưng vừa có thấy có đại đức Tư Quyền vào, không hiểu là đại đức Tư Quyền có thể giúp trả lời cho đại đức Pháp tính câu này để đại đức Pháp tính nghỉ ngơi chút không. Xin được hỏi đại đức Tư Quyền, nếu đại đức Tư Quyền không biết được thì xin đại đức Tư Quyền hoan nghênh cho biết. Dạ vâng. Để đến từ hôm nay chúng ta có nói về ba cái hạng tâm, ba cái trạng thái tâm hay là cái tâm thái của chúng ta, có tâm giống như một nhọt, có tâm giống như là điểm chốt, có tâm giống như là lôi sấm. Chúng ta hiểu rằng tâm của chúng ta phần lớn thì giống như một nhọt, người ta khen người ta chê thì chúng ta chợt vui chợt buồn, chợt yêu chợt giận, đúng chừng hết, tâm chúng ta như vậy. Bây giờ chúng ta không nói đến cái tâm thái của bậc thánh, chúng ta trở về đời sống rất là gần gũi hàng ngày của chúng ta. Có cách nào mà khi mình biết rằng cái tâm của con người mình nó giống như ung nhọt, đụng đấy thì nó đau, nó nhức, nó phản ứng, thì chúng ta có cách nào để làm giảm thiểu cái phản ứng giống như ung nhọt không? Dạ, xin thỉnh đại đức Tư Quyền.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Dạ, cảm ơn 8 giờ. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu. Chúng tôi Đức Đăng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Vì kinh bạch tường tòa quả thật thì để chúng ta giảm bớt những cái phiền lụy, những cái đau khổ trong cuộc đời, hay là trong cái ví dụ của bài học hôm nay là để tâm của chúng ta bớt phải như một cái ung nhọt, như một cái đau đớn của chính thân tâm mình. Chúng ta khó mà được một cái tâm mà coi như là tâm bất động, coi như là từ cái trạng thái bên ngoài lẫn cả bên trong mà chúng ta diễn dưng đối với cái tâm của các bậc thánh, các ngài không có xúc chạm việc đời, không có xúc chạm, dầu cho là nó có như thế nào thì cũng rất là các ngài cũng bậc diễn dưng. Thì đó, cái tâm đó nó tuyệt đối rồi. Có thật thì con, một trong những cái hạnh phúc kinh, những cái câu hạnh phúc kinh, con thích cái câu nhất là cái câu cuối: khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thường. Thì quả thật ở đó chính là một cái tâm của một các vị thánh. Các ngài đã đoạn lậu, các ngài đã chấm dứt những cái buồn vui của cuộc sống này rồi, thì nó rất là hay. Nhưng ngược lại, ở trong cuộc sống của chúng ta, có đôi lúc chúng ta, nếu chúng ta không biết thì chúng ta tự chất chồng cái đau khổ cho chính mình nhiều. Mà thường thì chính cái đau khổ đó sẽ làm nhân làm duyên để chúng ta đau khổ ở hôm nay và đau khổ ở ngày sau nữa. Cứ từng chút chúng ta tránh, chúng ta sân hờn, chúng ta oán hờn, chúng ta lị phiền, chúng ta bị ảnh hưởng bởi khách quan bên ngoài, thì chúng ta rất là đau khổ. Vậy thì trên cái tinh thần tu tập của Phật pháp là chúng ta thấy người nào mà biết quán tưởng về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã của vạn pháp, đây là một lý, người ấy sẽ bớt cái đau khổ nhiều. Không có một đau khổ nào nó tồn tại vĩnh viễn ở trong tâm ta, hay là một cảm thấy đau đớn sẽ tồn tại vĩnh viễn và cũng không có một cái niềm vui nào mà nó đi mãi trọn vẹn với mình từ đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, không bao giờ có. Mà kiếp con người là kiếp để đối diện, để phải chịu cái sự sanh tử, chịu cái sự hiện hữu và chấp nhận cái đau khổ đó. Có thể là chúng sinh phải tự biết trước là cái khổ thì nó tới và nó cũng sẽ vô thường. Đấy cũng là một cách làm cho chúng ta cũng bớt đi phải đau khổ. Và tất cả mọi thứ nó đều sẽ đi qua. Thân này còn không có, thân này rồi cũng sẽ ra đi, tâm này cũng sẽ mất đi. Từ cái chỗ chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta có một cái sự phải tự tạo cho mình một cái sự đề kháng. Cách tạm gọi tức là có một sự đề kháng thì nó sẽ rất là tốt. Và cũng như tất cả mọi con người, nó đã là vô thường thì không cần thiết gì mà cần phải gây cái sự đau khổ gì đến mình. Có đôi lúc chúng ta mới biết gọi là tam tịnh nhục. Thì tam tịnh nhục tức là ba cái điều mà không thấy, không nghe, không nghe gì cả đối với cuộc đời. Thì nó cũng là một cách mà để cho chúng ta đỡ phải cái ung nhọt đó, nó phải cái nhiều hơn. Ở đây chính là cái gì? Thì cũng chính là chúng ta phải dẹp bớt cái lòng chấp ngã của chính mình. Con người nhiều khi khơi lại một niềm đau khổ, hay nói mang tính động chạm, hay là nói mang tính tức là người ta nói trong vô tình, như từ những điều mà trong cái tâm của mình thì nó có một bụt nhọt đụng vô đó, tự nhiên nó sẽ xì, nó sẽ ứng, là đó tự tâm của chúng ta. Chúng ta đã bị động ở cảnh bên ngoài, chúng ta bị dính mắc nhiều quá thì nó sẽ đau khổ. Cho nên có đôi khi mình hạn chế bớt, mình không có chấp ngã, nó mắng tôi, đánh tôi, cướp việc của tôi, không ôm hận, không ôm niềm đau khổ, không có câu thúc nó, thì tất cả mọi thứ nó sẽ đều an lành. Và ở một cấp độ khác nữa, tại sao mà nó những tai ương, những cái điều đau khổ nó sẽ tới với mình, mà tại sao mình luôn cầu cái an lành, nhưng tại sao nó đến cho mình một nhiều cái đau khổ bất tội nguyện, phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí, vân vân. Thì chúng ta lại đang có những tư duy, có những cái sự suy nghĩ hết sức là mệt mỏi. Và kính thưa quý vị, không có chuyện gì mà nó tự nhiên xuất hiện trên cuộc đời này cả, mà đều phải là có nhân có duyên, đều có cái nghiệp duyên của chúng ta đã tạo từ tiền thân. Chúng ta phải có một sự hiểu biết về trước nhất là tam tướng vô thường, khổ não vô ngã. Chúng ta hạn chế bớt chấp ngã, và ở đó chúng ta phải biết rằng ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, gây dữ thì và chúng ta phải chịu cái sự đau khổ. Khi chúng ta có sự suy nghĩ suy tư như vậy thì chúng ta, đó cũng là một cách để chúng ta bớt đi cái ung nhọt, phải bớt đi một cái điều đau khổ của cuộc sống. Và một cái điều nữa là nếu như ai có đủ cái hiểu biết, có đủ một cái khả năng và thời gian cũng như là tập cho mình an định vào cái sự tu tập và thiền quán, thì người ấy sẽ là hạnh phúc nhất. Khi tâm của vị hành giả đặt ở chánh niệm, không suy tư quá khứ, hiện tại, vị lai gì cả, thì đây chính là hạnh phúc nhất. Mà trong bài kinh chúng ta nghe được đó là quá khứ không đi tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, là như vậy, chỉ có pháp hiện tại. Những gì chúng ta cứ an trú vào trong đó, bỏ đi những buồn vui gì ở cuộc đời này, thì quả thật lúc đó chúng ta có sống cho mình, có sống cho đi về với chính mình, quay về với nội tại của mình. Chứ còn mà những điều mà tâm của chúng ta phản ứng với cái hoàn cảnh vui buồn, hay là nhất là buồn thì nhiều hơn là vui rồi, mà chúng ta than vang trách oán đau khổ nhiều, thì tự chúng ta sẽ tạo cho mình một cái đau khổ lại càng nhiều hơn. Mà ở đây chính là vì hành giả có sự tu tập sang cho mấy nghèo nghèo giàu giàu, khổ khổ đau đau, cũng là một cái con người phải chấp nhận sinh tử đau khổ. Cho nên những trạng thái, những tình huống, những hoàn cảnh nó chỉ là một hiện tượng, nó chỉ là một cái điều đến rồi sẽ ra đi. Và cái con người trùng trùng điệp điệp đau khổ từ trong vô vàn quá khứ cho tới hôm nay, và nếu không khéo, chúng ta không có hiểu biết, thì cái phản ứng đối với cái ung nhọt, cái phản ứng đối với đau khổ, đời này ung nhọt, đời sau ung nhọt, và trùng trùng điệp điệp kiếp tái sinh nữa, sẽ ung nhọt nhọt tiếp cho chúng ta thôi. Đó chính là do chúng ta không hiểu biết. Chỗ chúng ta biết buông bỏ ít chấp ngã thì tự chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là hạnh phúc, nó sẽ rất là tốt đẹp. Thì đây chính là cái giá trị tu tập, và từ đó chúng ta cũng sẽ tạo lập cho mình một cái sự phước lành, một cái nhân duyên để chúng ta giết trừ cái đau khổ. Và kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trả lời như vậy. Thì tiếp theo dành cho cái thời gian còn hai câu thảo luận nữa để cứ cương phẩm cho Tôn Đức Tăng nó tiếp tục thảo luận. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thú xin kính truyền thầy được tự quyền. Kính bạch sư trưởng, chúng con kính cung thỉnh sư trưởng. Có một vài vị nói rằng ở trong 10 kiết sử thì dục ái và sân là không có đoạn được liền, mà vì tư đà hàm là làm nhẹ đi dục ái và sân, rồi a na hàm mới diệt được. Thì như vậy người ta lập luận rằng dục ái và sân nó phải là bền chặt hơn hết ở trong tất cả những kiết sử, thành ra phải chặt hai lần mới được. Và quý vị nói rằng năm cái kiết sử còn lại là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phúc dịch, vô minh, nó phải là thứ nặng hơn hết, tại vì lý do là cũng ba lần, sau ba lần đắc đạo lần thứ tư phải chờ đến lôi sóng trí tuệ như lôi sóng mới cắt đứt được mới chặt đứt được ba thứ năm và mấy năm thứ còn lại. Thì cái bậc sư trưởng trên cái nhìn của vị diệu pháp á, thì chúng ta có nhận là trong 10 giới kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dịch và vô minh, trong 10 kiết sử có cái nó bền chặt, nó phải chắc hơn cái kia, hay là nói về cái sự bền chặt của nó thì cái đằng giống nhau thôi. Chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng hoặc hiện cho biết ý nghĩa của sư trưởng về điểm này.
Nghe được không? Cảm ơn. Phần đó lúc này nó sao không? Tôi nhờ cái hàng chữ mà đọc hết chứ không tôi cũng không biết được là nhật đăng hỏi cái gì. Nghe nó được khúc được đăng hết rồi. Nhưng mà nhờ cô thảo luận lâu năm trong 10 kiếp sử phải chăng có những thứ bền chặt hơn những thứ khác? Đúng vậy, trong đó có những cái thứ mà nó chắc hơn đó là như ví dụ như thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, thì thấy tuy vậy nhưng mà khi chứng cho quả tu đạo quân thì đã diệt hẳn rồi, không còn cho người ta kiến gì thân. Rồi cái hoài nghi thì hoài nghi lung tung, nhiều khi người ta đặt lên những câu giao to búa lớn, trước tôi từ đâu đến, sau này tôi để về đâu, thế giới biên vô biên, Như Lai còn không còn, không ạ? Nhưng mà cái đó khi chứng quả tu đạo quân thì đã là những cái sự hoài nghi cả ba đời. Người tin tưởng những cái sự thờ cúng họ hở chút kinh nghiệm như thờ cầu khấn ông này bà kia, hay là cầu chư Phật mười phương gia bị gia hộ vân vân, tất cả những hình thức cầu nguyện đều là sự là mà đó là giới cấm thủ cả. Nhưng mà khi chứng quả tu đạo quân thì dứt được, dứt hẳn được. Nhưng mà tới cái dục ái và cái sân thì ví dụ như hai cái phần này phải là an hàm mới dứt được, chứ tư là hàm cũng được, nhưng mà nó cũng là dễ trừ khổ nạn. Cái là cái mà cái tham ái nó dai dẳng. Hồi xưa tôi hay nhắc hay ngày hậu tông hay đố cái gì mà chẳng không đứt bước rời phơi vô cho một trái, đó là cái tham ái. Dưới hình thức này dưới hình thức khác, nó bỏ cái dục ái thì nó dính vào cái thiền sắc và vô sắc, như sắc ái vô sắc ái vẫn còn, rồi cộng cả hai cái sắc ái vô sắc ái lại thì nói chung lại là hữu ái. mà cái hữu ái này thì rất là dai dẳng. Hay khi nào mà đoạn diệt được cái hữu ái này thì như chấm dứt sinh tử luân hồi. Mà cái hữu ái này thì trong kinh Đức Phật này nói được xem như nó là cái khởi đầu của vô minh. Hữu ái có và có vật thực chứ không phải không vật thực. Cái vô minh này thì chính cái hữu ái này nó là như là cái vật thực, là điều kiện, là duyên cho của vô minh. Và vô minh là cái sở trú của hữu ái. Mà cứ như vậy nó đổi từ là ái nằm chung cái dục lậu, hữu lậu đó, thì nó là hỗ trợ cho cái vô minh lậu. Rồi vô minh lậu cũ nó tạo ra cái vô minh mới, rồi cái nó tạo ra hành các dạ dày. Ngày nào mà đoạn là việc đức cái tham ái, ngày nó ra ra ngày thí dụ cũng giống như con nồng nọc, mà hả ngày nào nó đứt đuôi thì nó mới được lên trên bờ. Còn hả ngày nào con nồng nọc nó còn cái đuôi á thì nó vẫn còn ở dưới nước, nó chưa lên được bờ để trở thành con ếch con nhái. Như thế nào thì chúng ta còn có cái đuôi tham ái này, dù bất cứ dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hễ còn ái là còn tái sanh. Sở dĩ còn tái sanh là chỉ còn tham ái. Nên cái tham ái, cái kiết sử nào mà nó dầu cho dưới hình trạng nào đi nữa thì nó cũng nằm trong cái dạng là hữu ái đó. Kể cả những người làm phước như Bồ Tát cũng không ngoại lệ, dầu tạo ba la mật để đưa đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà chưa giác ngộ giải thoát thì những cái này nó cũng vẫn còn ở dai dẳng. Và vì vậy mới ví dụ như nhờ cái hữu ái mà Ngài tạo những cái ba la mật, nhưng mà khi đắp đầu quả rồi thì chính Ngài là phá hủy ngôi nhà mà đã dạy công sẽ giữ từ trong quá khứ. Thành ra trong người kiết sử này có những cái kiết sử như chị đã trình bày trên, thì như thân kiện và nghi vân vân, thì nó lại không có chắc cho bằng cái chữ tham ái. Chính tham ái này nó là rắn chắc, nó là bền bỉ. Còn ở sân này cứ thế thôi, dưới đạo vậy đó. Nhưng mà nó tới chứng cũng dễ diệt, và tới an hàm thì sẽ là diệt tiệm không còn nữa. Nhưng mà an hàm thì cũng không có dứt được cái tham ái được. Nên cái tham ái này xem như là một kiết sử rất là bền chắc, bền chắc hơn cả tất cả những cái sự dây cổ trói khác. Cũng như kinh tạng mà có thí dụ những khi các vị tỳ kheo thấy có những người bị tù tội vì những dây cổ này kia, phải hỏi Đức Phật có thứ dây nào mạnh được hơn những cái dây sắt cộng trói cộng. Đức Phật trả lời là có, đó là sự tham ái về những sanh y, những cái nhiều tiền của tài sản, voi bò, là vợ con, nhà cửa, vân vân. Chính cái tham ái này nó hơn cả những thiết tỏa, hơn cả những dây sắt, hay là tất cả những gì ở trói buộc, không bằng cái sự tham này là trói buộc và chúng sanh. Do đó những cái kiết sử mà thuộc về cái tham ái kiết sử đó thì nó lại là bền bỉ chắc nhất. Ngài nằm phá hủy được cái pháp đó rồi, phá hủy được sự tham ái rồi. Thế ái diệt thì thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu diệt, mà hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt. Nhưng mà nếu không có dứt được tham ái thì là do ái diệt cho thủ, thủ diệt cho hữu, hữu diệt cho sanh, sanh diệt là già chết, cứ tiếp tục từ vô thủy đến nay. Luôn luôn là quê tiếp nối tiền là tiền vô thủy, hầu hầu vô chung. Cũng chính vì tham ái như là con nhện mà dệt những cái bức cần mang để cho chính nó sống ở trong đó như thế nào, thì cái sự tham ái này nó cũng như thế đó. Và đây là đẩy câu trả lời của tôi qua câu thảo luận số 5 là như vậy. Nam mô Tha Nhĩ.
Sa thú chú con kính kiên sư trưởng. Bà thưa tập thời sư, câu thảo luận cuối cùng thì xin thỉnh thưa tòa. Có người họ nói như vậy là khi gặp một hoàn cảnh mà mình phản ứng tích cực hay tiêu cực, nó đều là do thói quen hết. Có người gặp hoàn cảnh nào họ cũng nghĩ một cách rất là tiêu cực, mà có những người họ gặp hoàn cảnh nào họ cũng nghĩ một cách rất là tích cực.
thì cái gọi là như lý tác ý hay là khéo tác ý đó, cái chánh tư niệm Yoniso Manasikara phải chăng nó cũng là tùy thuộc vào thói quen. Xin thỉnh thưa tòa thượng sư khoan nghĩ cho biết suy nghĩ của sư tòa về điểm này.
Kính thưa chị Tâm, kính thưa quý vị, về vấn đề khéo tác ý có phải là một thói quen không? Ở đây thưa quý vị, nó cũng chưa hẳn là một thói quen. Nhưng mà cũng có thể là thói quen. Bởi vì cái vấn đề Yoniso Manasikara, nghe tạm ý đó, đó là cái biểu hiện của trí tuệ, một tên gọi khác của trí tuệ. Và do vậy, ở đây cái sự khéo tác ý một phần là cũng do nhờ có tạo nghiệp khí, nó liên quan đến pháp quán trong đời quá khứ. Cho nên trong cái hiện tại này, một người mới có được cái trí tuệ để khi mà đối phó với công việc gì, họ cũng dùng cái trí tuệ suy tư một cách có trí tuệ, một cách sáng suốt. Nhưng chúng ta cũng nên nói thêm rằng, một người mà họ có trí tuệ, mà họ biết suy tư đó, thì nó cũng một phần là do cái thường tận y duyên, tức là khép suy nghĩ biến nó thành cái thói quen đi. Như chúng tôi đã nói trong cái câu thảo luận số 2 là trong cuộc sống này chúng ta chịu ảnh hưởng bởi hai loại duyên, tức là vị thời vị duyên và cái thường cận ý duyên. Cái bản chất của cái sự khéo tác ý là trí tuệ, do đó đây là cái kết quả của nghiệp trí. Như một người thường có cái sự khéo tác ý trong mọi hoàn cảnh mà người đó gặp phải, thì cái đó cũng ảnh hưởng do cái thói quen, cái thường cận ý duyên. Chúng ta không thể nói một khía cạnh được, mà chúng ta phải luận ở hai khía cạnh. Chúng ta nên nhớ cái chữ Yoniso Manasikara là một tên gọi của trí tuệ, do đó chúng ta không thể nào loại bỏ cái nghiệp trí ra được. Nhưng mà vì khi nói đến nên đặc điểm khéo tác ý trong mọi việc, thấy, nghe đều có cái trí tuệ suy xét một cách đúng pháp. Yoniso Manasikara Manasikaroti, thì trong trường hợp đó, một người có được cái sự nhạy bén của trí tuệ trong vấn đề khéo tác ý đến ngoại cảnh trong đời sống hàng ngày, điều này nó cũng ảnh hưởng một phần do cái thói quen sử dụng trí. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cả hai. Chúng ta phải chấp nhận cả hai, không thể nói riêng là một cái thói quen, mà chúng ta cũng không thể phủ nhận được không phải là thói quen. Và chúng ta phải thêm vào đó là cái sự khác tác ý, nó là một loại nghiệp trí nữa. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 6 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính truyền Thượng Tọa Thiền Sư, chúng con kính truyền chư Tôn Đức, chư Giác Sư đã góp phần cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần ở kinh Phật giáo trong ngày. Bạch chư Tôn Đức và chư quý Phật tử, theo sự đo đạc của cơ quan địa chấn thế giới thì trận động đất xảy ra ở miền đông bắc của Miến Điện, gần với vùng Tam Giác Vàng, gần với tỉnh Chiang Rai, Mê Sải, thì được đo trong Richter scale là 7 chấm. 7 chấm được xem như là một trận động đất lớn. Cho đến hôm nay thì chúng ta được biết về phía bên Miến Điện có hơn 15 ngôi chùa bị hư hại, và con số nhà cửa thì bị sụp trên 250 căn nhà. Nhưng mà trong những trận động đất này, sự tổn thất về tài sản cũng như nhân mạng mất rất lâu để người ta có thể có được con số chính xác. Trận động đất và tsunami của Nhật Bản mới ngày hôm qua người ta đã cho biết rằng thương vong được thống kê một cách chính xác, tức là xác chết mà lượng được thì đã hơn 10.000 người, còn hơn 17.000 người bị mất tích. Thì có lẽ trong vài ngày tới con số đó nó sẽ tăng cao. Miền đông bắc của Miến Điện là một vùng đất tương đối là phồn thịnh. Ở trong quá khứ thì vùng Tam Giác Vàng này là một nơi chúng ta tạm gọi là vùng sôi động. Một vị tướng của Quốc Dân Đảng Trung Quốc, tức là tướng Khun Sa, sau khi mà tách ra khỏi lực lượng Quốc Dân Đảng khi bị giết hại sang Đài Loan, thì vị này kéo xuống miền bắc của Miến Điện và đã hùng cứ một phước vùng Tam Giác Vàng này, đã nổi tiếng một thời, nhất là trong chiến tranh Việt Nam, là vùng đất của trồng á phiện, buôn bán cần sa ma túy. Nhưng mà rồi sau cuộc chiến tranh Việt Nam, do cái nỗ lực của các phe phía chính phủ Thái, Miến Điện lên chi vùng đất này ngày nay đã là một nơi du lịch. Chiang Rai cũng từng là cố đô của một tiểu quốc của chúng ta gọi là tiểu quốc Lan Na. Và phía bên kia Miến Điện có nhiều sản phẩm hàng hóa được qua lại một biên giới, đã khiến cho bên này Mé Sải và bên kia vùng Miến Điện tương đối là phồn thịnh so với những vùng đất khác của Miến Điện. Và chư Tôn Đức và thứ quý Phật tử, trận động đất này xảy ra cho đến giờ này người ta chỉ biết đích xác là đã có 79 xác chết tìm thấy, nhưng mà ở trong vài giờ tới và đặc biệt trong những ngày sắp tới thì sẽ có con số đó sẽ tăng lên nhiều. Thứ nhất là đây là một trận động đất tương đối là lớn, 7 chấm ở Richter scale, và trận động đất đó có thể được cảm nhận bởi những người cư dân ở Bangkok và kể cả thành phố Hà Nội của Việt Nam. Ở vùng Chiang Mai và Chiang Rai thì chỉ có một vài người bị thương, chưa có một sự thiệt hại nhân mạng nào cho đến hôm nay. Một số ngôi chùa và tháp cũng bị hư hại. Phía bên kia của Miến Điện thì hiện nay Liên Hiệp Quốc cũng như các hãng thông tấn quốc tế vẫn cố gắng thu lượm tin tức. Miến Điện tương đối là một quốc gia khép kín. Nhà cầm quyền Miến Điện thường không cho những phóng viên, những ký giả ngoại quốc đến để thu thập những tin tức xác thực. Như là trận bão Nargis cách đây vài năm, ngay cả những nạn nhân của trận bão lớn đó cũng không nhận được đồ cứu trợ, mặc dù các quốc gia khác muốn giúp đỡ, nhưng mà chính phủ Miến Điện đã gây rất là nhiều khó khăn. Ở Miến Điện là một vùng đất nghèo, nhưng mà ở tại đó có không biết bao nhiêu là di sản tinh thần vĩ đại từ một dòng lịch sử dài của đạo Phật ở trên quốc gia này. Chùa chiền, tăng sĩ cho chúng ta một cái hình ảnh là một truyền thống từ ngàn xưa mà vẫn còn rất là phồn thịnh cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi rất là mong mỏi là cộng đồng thế giới và đặc biệt là cộng đồng Phật tử sẽ lưu tâm nhiều hơn về vấn đề này, và chúng ta xin đem tất cả những cái phước lành mà mỗi buổi chúng ta đã tạo, nhất là trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, để hồi hướng đến cho những nạn nhân thiên tai động đất ở Nhật Bản cũng giống như ở Miến Điện. Mong rằng những người đã mất được tăng trưởng phước lành, và những người hiện tiền thì xin sống vượt qua những cái khổ nạn mà vốn đã là một điều mà chúng ta chứng kiến quá nhiều, được nghe quá nhiều, biết quá nhiều ở trong năm nay. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này ở trong chương trình Phật học thì chúng ta lại tiếp tục chương trình học về những thí dụ lấy từ bộ Bukalapa Nhất Thiết, tức là bộ Nhân Chế Định. Và ngày mai chúng ta sẽ được nghe về một thí dụ liên quan đến mắt. Có người mù mắt, có người bị chột mắt, và có người có đầy đủ cả hai mắt. Và thí dụ đó được Đức Phật nói gì? Thì đó là câu chuyện của ngày mai. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ thượng tọa tuệ sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Xin hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thụ lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng Cam Rum, chúng con kính tri ân cho Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đến lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp Sư Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hưởng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.